นะมะโมบงเสทัตนากามะเนฝักนะมะบงเสทัตนากามะเนฝักนะ
đây là lần đầu tiên được đến là thành phố này ở tại chùa Phật Ân, cũng là nhờ ân đức của hòa thượng tổng thư ký đã về đây chứng minh giáo hóa Phật tử và thành đã đạo tràng rất là hưng thịnh. Đây là một điều vinh dự đối với chúng tôi. A Di Đà Phật. Quý vị hôm nay cảm thấy hạnh phúc không? Ồ, thầy Hành Tuệ là thầy nói hay lắm, vì thầy đã còn đi trên xa mà khi nghe thầy bắt điện thoại, nghe thầy nói là mời về chùa thuyết giảng cái là thầy ok liền. Nhưng mà khi nói giác trường cái là mình biết có tuần sau đây là chùa mình tổ chức lễ, có tới 20 thầy cô về hòa thượng về làm lễ mà mình chờ tuần mình còn đây. Cho nên thầy hình về thầy nói rất hay, mà cái thầy nghe qua cái là thầy giác rồi, mà giác rồi về nhà suy nghĩ lại là không thể rút lại được. Cho nên đây là lý do mà thầy có mặt tại hôm nay. Quý vị thật là có phước được hòa thượng tổng thư ký, hòa thượng Nguyên Siêu cũng như thầy Hạnh Tuệ, thầy động lực và quý thầy về đây tham gia hướng dẫn cái đạo tràng. Đây là một cái niềm an ủi rất lớn đối, tức là quý vị Phật tử ở đây có tu rất có tâm nguyện lớn, hộ pháp Long Thiên chư Phật mười phương cũng gia bị. Cho nên các vị cao tăng, các vị hòa thượng ân sư luôn luôn nghĩ đến quý Phật tử, mà luôn luôn muốn cho chùa chúng ta có một cái đạo tràng hưng thịnh và để cho Phật tử có điều kiện tu học, là ân đức của quý thầy rất là lớn, cũng đáp lại cái tinh thần đó. Cho nên thầy cũng không có từ chối được khi biết chùa đây tổ chức khóa tu trước chùa thầy một tuần lễ. Thì trong cái khóa tu hôm nay thì thầy sẽ giảng đề tài về ý nghĩa tái sinh luân hồi. Thì bây giờ thầy sẽ bắt đầu trình bày cho quý vị và tất cả chúng ta. Ai là người Phật tử, quý vị có sợ luân hồi không? Sợ không? Ai sợ giữa thầy, thầy coi. Thầy vô đây mới về chùa đây, thầy có luân hồi vòng vòng chùa mấy vòng đó, vì chùa nó rộng quá là không biết đường ra, không biết đường ra mà cũng không biết đường tìm giác, cho nên cứ đi vòng 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 mấy vòng là coi như nó thành ra là coi như luân hồi là do mê mờ, mê mờ không tìm ra đường thoát vòng sinh tử. Con người sống trên thế giới này như vậy do mà vô minh tạo nghiệp, không nhận thức ra cái chân lý, cho bị lang thang trong sáu nẻo luân hồi, trong tam giới lục đạo cho luân hồi. Luân hồi cho nên cái đi vòng 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 là luân hồi, cái đi trở lại đó, sống kiếp này mà còn kiếp sau còn tái sinh nữa, tức là còn phải chịu luân hồi do tạo nghiệp. Cho nên giờ quý vị đó, chùa này nó nhiều cửa quá, mà đôi lúc mình mới lạ không biết đường ra, đi vòng 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 cứ vòng vòng qua vòng lại, cứ gặp cửa này qua cửa kia của luân hồi đó. Luân hồi quý vị biết không? Thầy kể chuyện vui cho quý vị. Có một cái anh Phật tử đó đó, ông nói: thầy ơi, con đi làm một ngày 8 tiếng mà con không biết mệt, nhưng mà con sợ nhất là đi theo bà xã con bị luân hồi trong mò. Là vì á, là thế này, bà nói là ngày thứ bảy này á, là anh nghỉ thôi, chờ em đi vô mò một chút xíu. Nói mình nghĩ vợ con cả tuần làm cực khổ nấu cho mình ăn rồi, thôi mình chịu khó đấy, bỏ đi cái công việc đi theo bạn bè thăm trong ngày thứ bảy mà chở vợ đi mò một chuyến thôi. Thì trong tâm anh đã nghĩ rằng là mình đi mò thì mua áo mua quần hay mua cái gì đó thì trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ là cùng thôi. Thì ông nói Phan Hiển, ông nói một cách mềm dẻo: "Ồ, em đi đâu anh cũng chờ em, đi đâu ngày đi hết á, đi suốt ngày cũng được." Thì ông bữa sáng ông nói về ông hứa vậy rồi, không ngờ đâu trong ngày đó là ông dính vô cái nghiệp đó liền. Thì nó khi chợ vừa đến mau rồi á, thì từ 8 giờ đi vòng đến 10 giờ cũng thấy bà chưa mạng ý, hết hàng này có hàng khác cũng đi. Dòng đến ông đến khoảng 11 giờ ông bắt đầu đói bụng đã. Bà dẫn tới thôi cho nó: "Em ngồi đây, em ăn cái bánh đi rồi đi cho em, đợi em đi tiếp." Ông nói đi vòng trong làm sao mà ra khỏi cái món ra được. Cứ ra một chút là bà nói bà quên món đồ này, ra một chút là thay đổi gì ship, ra một chút đi món này qua món khác. Nó đi làm ngày 8 tiếng không còn mệt, mà đi vòng trong mò không biết cái giờ nào ra hết á. Đến cái giờ cuối cùng hỏi mới bắt đầu ông hết sức kiên nhẫn, ông hỏi là: "Giờ tôi hỏi bà này, mấy giờ là mình rời khỏi đây?" Thì bà nói thì cứ một chút xíu nữa thôi. Ví dụ như là 10, 12 giờ mà nói đến 1 giờ chiều thì người còn hy vọng. Hoặc nói đến 2 chiều thì người đàn ông người ta còn hy vọng. Mà nó cứ một chút nữa thôi, mà cứ chút mà kéo dài chút mà lê thê cho đến tối luôn, chiều tối luôn. Ông nói: "Thôi thầy ơi, một lần này nữa thôi là con không dám vô nữa, vô mò là bị luống hồi vòng vì không biết ngày giờ ra." Đó, nói giỡn quý vị đó. Thầy nói lại đó: "Tất cả là do em cả. Vì ngày xưa cũng vậy, anh gặp chị đó, anh thề non hẹn biển, nói hay nói ho làm sao mà dẫn từ một cái cô con gái từ bên nhà bên kia mà dẫn về nhà mình là tài bá hơn nữa. Cho nên anh cũng dẫn bà đi luân hồi, cho hôm nay cái quả báo anh phải mới là cái tiền báo thôi, cho cái hậu báo rồi còn kiếp sau chưa tính nữa. Cho nên mới ngày xưa là cô con gái mà anh tới nói thế nào mà bà nghe ngọt lỗ tai, cô nghe ngọt lỗ tai, cô đi vòng sao mà vòng về tới nhà anh. Rồi hôm nay xin con đẻ cháu ra, hôm nay mới một chuyện chút đó thôi mà anh đã than vang rồi, thì cái chuyện lớn anh giải quyết làm sao mà trả nợ ân oán trong chốn giang hồ anh trả cho hết." Cho nên quý vị, nói trong cuộc sống này, tất cả mọi hiện tượng trên cuộc đời này đối với nhân sinh thì chúng ta ngồi mà luận bàn, đó là gì? Là sinh, già, bệnh và chết. Đối với vũ trụ là gì quý vị? Thành, trụ, hoại, không. Tất cả đó nó cùng một cái quy luật, gọi là quy luật gì? Ai biết? Vô thường. Phật tử là chùa Phật ăn giỏi thiệt chứ. Đó là một quy luật vô thường. Vô thường chi phối trên mọi kiếp người, vô thường chi phối trên mọi sự vật trong hiện tượng nhân sinh. Dù Đức Phật ra đời, dù Đức Phật không ra đời, quy luật ấy vẫn là quy luật tự nhiên. Và bất cứ một cái vị nào sống được cuộc đời này, dù là Đức Phật hay là Bồ Tát hay là Chúa Giê-xu hay là Thánh Gandhi, tất cả ai sống trên cuộc đời này thì cũng quả gì? Cũng sinh qua, cũng có sinh, có già, có bệnh, có tử, có không quý vị? Đó là hiện tượng. Nhưng mà cái người học Phật mục đích tu tập là gì? Thoát luân hồi, đúng không? Cho nên chúng ta học bài luân hồi đó là chúng ta phải suy nghĩ, hiểu được, tức là một cái đề tài thiền quán về cái hiện tượng vô thường trong kiếp người, trong mọi sự việc. Khi chúng ta tư duy, vì chúng ta biết có sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, đó là một cái diễn biến của vũ trụ nhân sinh, thì người học Phật mình phải đứng trên đỉnh cao trí tuệ, mình quán chiếu cái luật gì? Luật vô thường, đúng không? Nhìn trên luật vô thường, quán chiếu trên luật vô thường, đó là một phép quán vô thường, khổ vô ngã, mới thấy rõ chân lý, mới sống có trí tuệ mới vượt thoát cuộc khổ đau luân hồi. Cho nên người học Phật là phải, khi chúng ta có quán chiếu về cái tính chất vô thường, nói là như một cái mớ lý thuyết, hoặc là một cái mớ từ ngữ, hoặc là một cái chủ thuyết nó xa xôi, nhưng mà chúng ta phải sống với nó. Chúng ta sống với nó để chúng ta biến những cái triết lý cao siêu thực dụng đó nó đi vào trong hơi thở của chúng ta, và đi vào trong bữa ăn của chúng ta, đi vào trong bước chân của chúng ta. Nó sẽ đi gần gũi chúng ta như chúng ta đang mặc một chiếc áo, và chúng ta đang tiếp xúc một người bạn, chúng ta đang tiếp xúc với cha, với mẹ, với vợ, với con. Chúng ta thấy mọi hiện tượng nó xảy ra trong cuộc sống như vậy là chúng ta mới thật sự sống với Pháp, nương tựa Pháp. Có phải không quý vị? Hôm nay đi làm về, nhìn trên mái tóc cha mình, biết tóc ba mình đã bạc. Và hôm nay đi làm về, thấy bước chân của mẹ mình hơi run run, mình biết mẹ mình đang già. Và thấy bữa ăn của cha mẹ, ba mình ăn cơm mà không được mạnh khỏe như trước nữa, tay cầm cái bát có thể bị rung tay, và mẹ mình đang còn đi chập chững mà vịn nơi giường để đi vào buồng ngủ, hoặc vườn thành mà đi vào buồng ngủ, hoặc đi ra rửa mặt cũng đi chậm rãi. Mình biết vô thường và có sanh có già đang diễn biến trong đời sống của chúng ta. Thì mọi sự vật có sanh thì có diệt, mà có sanh có diệt thì có gì? Luân hồi có không? Cho nên quý vị hãy đi theo quý thầy hộ niệm á, quý thầy sướng là hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng. Cái gì nữa ai nhớ? Trốc phao thành tần thế thường liên đài, có sanh có tử thế có luân hồi, không sanh không tử thì không có đến lui, là không có trở lại, luân hồi vòng vòng đấy không lui là giải thoát luôn đó. Sanh tử khứ lai đều là mộng, có đúng vậy không? Mộng, cuộc đời như một giấc mộng mà thôi, cuộc đời như một giấc mộng, trần gian như một giấc mộng. Ái giác tỉnh được, nhận chứng được sự thành trụ hoài không, được mất hơn thua công danh phú quý trên cuộc đời này mà ý thức đó là mộng, thì người đó mới thực sự là có tỉnh giác. Ai có dám tin điều đó không? Quý vị dám tin không? Đưa tay thầy coi. Có dám tin học Phật Pháp, có dám tin đời là một giấc mộng không? Có không? 100% á, chứ đừng còn ngập ngùi là yes hay là no. Cho nên á, cái đó nếu mà không có tin nhìn được cuộc đời là giấc mộng, trần gian là mộng, thì một ngày bạn sẽ vỡ mộng mà thôi. Vì sao? Một ngày nào nhắm mắt xuôi tay đau ốm, trời ơi, nhà không thể đem theo, vợ con có khóc lóc, chồng con có khóc lóc, cũng đứng tới nghĩa trang bên nhà quan mà thôi, chứ họ không dám là coi từ nguyện nhảy vô và quan tài với mình đâu, đúng không? Bạn bè có thương nhớ cỡ nào cũng phúng điếu đọc mấy lời văn mà thôi, và nhà cửa tài sản vợ đẹp con thơ công danh sự nghiệp vẫn nằm bên lề trần thế. Và chúng ta sẽ ra đi, ra đi như thế nào? Một là ôm cái sự thất vọng lang thang cô đơn thâm thẳm, nhớ thương ái nhiệm trần gian ra đi như một cảnh cô hồn. Hai là tự tại ung dung mỉm cười, vì trong kiếp trước kiếp này tôi đã từng tham gia khóa tu tại Phật Ân, tôi đã từng quan sát niềm vô thường, tôi đã từng ăn chay, tôi đã từng chịu khó ngồi học Phật Pháp, tôi đã từng thức ngủ, tôi đã từng ngồi thiền, tôi quán chiếu một cách lão luyện rồi. Cho nên hôm nay cái con đường mà thế giới này sanh tử buồn, tự biệt sanh ly, đối với tôi là tôi đầy đủ, thần công lực tôi vượt qua chứ không còn sao xuyến ngồi trên cái bờ mà là cái ngọn cỏ và gốc cây của cái như âm linh cô hồn mà ngồi luyến thương trần thế. Mà tôi đây là có pháp danh đoàn hoàng, có đệ tử của Phật, có đăng ký khóa tu, có quán chiếu vô thường tỉnh giác chánh niệm, nhận chân đời là bể khổ và biết đời là giấc mộng, thì vĩnh biệt chào luân hồi vút bay là cái lý cái vèo về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Cho nên quý vị phải biết rằng cuộc sống này có những lúc thầy cũng sợ khổ lắm, sợ buồn. Giống cái ngày đi về sân bay tại đây đó, thầy nói trong bụng đó, thầy hành tuệ thôi, ai đón mình cái sân bay này mà đi bộ xa này mà chưa ra tới cái đường à, mà lỡ mình không biết điện thoại ai tại cái chùa này mà cũng chẳng có ai điện thoại gặp mình thì hôm nay mình làm sao đấy, mình cũng luân hồi đây rồi, lang thang đây rồi đấy. Thôi thì cũng liều mà cũng có gì, lui tới cũng trong nước Mỹ thôi, mình đâu còn ngán gì đâu. Thì đi ra gặp cô chắp tay rồi, biết rồi, trúng số rồi đây. Chứ nếu mà trật số là chết đấy chứ, ngán rồi. Ở chùa nó nhiều việc, rồi công việc nhiều mà hôm nay mà ngồi lại sân bay là nó ngán rồi. Rồi cũng tách thầm nó chắc không giận đâu. Nhưng thôi, cái chuyện đó, cho nên cuộc đời cái gì mình cũng phải có dự định trước quý vị, nhìn nhận được. Như thầy nói, sống trong mộng, đời là một trường đài mộng mà thôi. Trong một hai tiết này, thầy sẽ triển khai cho quý vị rõ được cái tính chất mộng huyễn của vũ trụ, của nhân sinh. Nó là như vậy. Chỉ cần chúng ta tư duy như vậy và tu tập như vậy, có lập trường như vậy, thì có những lúc quý vị sẽ ngồi tại chùa Phật Ân phải tham gia thiền quán cảm ơn những cái gì đã cuộc đời đã cho ta. Dù cho chúng ta gặp những bất hạnh khổ đau, dù cho chúng ta gặp những người không xứng ý trong cuộc đời này, dù cho chúng ta gặp những người mà họ đã làm cho chúng ta khổ đau, dù cho những người tạo cho ta thuận lợi, tất cả quý vị thực sự chắp tay lên Nam Mô A Di Đà Phật cảm ơn, để biết rõ tất cả. Vì sao? Đó là một cái đề tài, một đề án, một công án rất là mầu nhiệm để chúng ta tư duy tròn vẹn cái bài toán của nhân quả, của luân hồi, của nghiệp báo. Nếu không có thì làm sao mà tính toán bài toán này không ra đâu. Là vì sao? Hôm nay các anh lấy vợ mà đi đâu mà bị vợ cầm lên mà coi như cào nhau là mình biết á. Biết cái này là mình sống tốt với vợ, mình sống đoàn hoàng, mình sống có trách nhiệm mà mình bị cào nhau nữa là mình bị oan, có phải không? Có phải không? À, bị oan, có những cái bị oan nhưng mà nói không được. Nói không được là vì mình biết, mình tư duy là kiếp trước mình có mắng bà, làm oan cho bà rồi, thì hôm nay bà mình trả lại mình. Chứ đời xuất hiện cuộc đời nó có cái gì mà không phải trả đâu. Nếu mắc nợ thì trả nợ, mang ơn thì trả ơn, mà gieo oán á, làm khổ á, thì phải trả nợ cái khổ. Chắc không có một cái món cái gì trong cuộc đời này mà tự nhiên mà có hết. Có đúng phải không quý vị? Có hết. Cho nên khi nói á, mình đổ lỗi người ta thì đổ nửa thôi, còn nửa nhận với mình. Để khi á mà họ đổ lỗi cho mình, họ nhận bớt cho mình nữa, chứ không mình đổ dồn với người ta gánh nổi đâu. Cái bài toán nhân quả và luân hồi á, nó giúp cho chúng ta nhận thức được, giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng mà người cần phải có tu. Tự nhiên hôm nay ăn cơm thôi mà quý thầy nhận cái món đồ cúng dường của cô á. Đó, cô nói một câu là gì? Xin cúng dường để hồi hướng giải trừ những cái oan gia, những cái chướng ngại đó. Đúng vậy, mình học Phật là phải thông minh như vậy, học Phật là trí tuệ như vậy, phải nhìn nhận ra những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng mà cái thuận lợi cũng xin đừng
thuận lợi trong cuộc sống, mình cũng xin đừng từ mạn. Cái chướng ngại trong cuộc đời mình cũng đừng gì bi quan, và quan trọng nhìn nhận nó một cách trọn vẹn. Nếu mình biết nhìn nhận á, thì mình mới được tự tại giải thoát. Thấy là như vậy. Có những người họ đến làm cho mình khổ, mình ghi nhận đó là khổ, là mình đang tu, thực tu ngay lúc đó. Có những người họ tới tán dương mình, họ tạo cho mình thuận lợi, họ họ hết mình, họ tân bốc mình, tán người khác, mình ghi nhận như vậy thôi, không có mừng, luôn luôn tỉnh giác. Người như vậy mới được tự tại. Tự tại trong cái nghịch cảnh, nhưng mà tự tại trong cái thuận cảnh, tự tại trong cái tốt, mà tự tại trong cái hoàn cảnh xấu, mới được tự tại, mới được thông dong. Nếu không, anh không dính về bờ này thì anh dính bờ kia, rồi anh cũng chết thôi. Cho nên trong chỗ này, người học Phật, mình luôn luôn tự hào, mình là người có học, mình là người có tu, mình có trí tuệ. Nghe ông thầy giảng không phải cần một câu cải lương hay, mình vỗ tay ào ào như vậy là thông minh. Mà thông minh là phản tỉnh lại những cái gì trong lời Phật dạy với đời sống hàng ngày của mình, để mình có một giây phút tư duy về lời Phật dạy, tư duy về thân phận của con mình, để không, để thêm mình thấy được. Xin thưa quý vị, cuộc đời 100 năm trên cuộc đời này, 36.000 ngày, so với cái dòng thời gian mênh mông trong vũ trụ, trong nhân sinh, ví kiếp người như một con phù du ở trên bóng đèn mà thôi. Chỉ thoáng qua bên này cái là về bên kia trái cánh là rất bực, thì mới thoạt sinh ra đó, rồi sẽ sinh, sẽ già, bệnh chết, sẽ đi vào thế giới. Sống cái cuộc đời này, nào anh, nào chị, nào tất cả quan gia cho đến người dân, tất cả mọi cái như một diễn viên trên sân khấu mà thôi. Nếu biết diễn á, nếu biết đi ra được á, thì một tụt xuống sân khấu để trở về mới nhận tân thực của mình. Nếu không thôi là mình chỉ ảo mộng, rất là nguy hiểm. Sống với nhau, khi người có tu có học, chỉ nói hai chữ luân hồi là biết rồi. Vì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, hiện tại các Phật tử đang ngồi đây, trong hiền kiếp này có thể là cùng đạo tràng, cùng tu học, là thầy, là bạn, là trò với nhau. Trong dòng luân hồi sinh tử, có thể chúng ta là bạn, là bè, là cha mẹ, là người thân, là quan hệ ruột thịt với nhau. Quý vị có tin điều đó không? Có. Như thật quý vị phải tin như vậy. Từ con chó, con mèo nó liên hệ đến đời sống của mình, đến những người thân, người thông gia với mình, người bà con với mình, người bạn tốt với mình, người bạn gần gũi với mình, người bạn đồng tu với mình. Tất cả những cái đó là cả một cái mối quan hệ ở trong ruột thịt, trong thân quen, trong nhân duyên, trong thiền pháp, và trong mọi cái điều kiện đó mà nó tụ hợp lại. Cho nên khi hiện hữu một cái đạo tràng tu tập, nó rất quan trọng quý vị. Vì cái thiền duyên nhiều đời nó mới hình thành. Thiền duyên nhiều đời, hôm nay chúng ta đi chùa, mặc một chiếc áo lam, ăn một bữa đồ cháy, cùng ngồi một đạo tràng, cùng ngồi một phòng học, cùng ngồi một cái thừa hưởng một cái thời pháp, đó là cái nhân duyên rất là nhiều đời. Cho nên khi mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy được những cái điều đó đó, tức là mình đang sống với những cái với cái quy luật về nhận thức, về luân hồi, về nghiệp báo, về nhân duyên, về sự tái sinh. Thì khi mình hiểu được như vậy á, thì cuộc sống của mình rất là trân trọng. Mình nhìn đâu cũng thấy vô thường, nhìn đâu cũng thấy có cái quy luật sinh già bệnh chết, và nhìn đâu cũng thấy thành trụ phải không, và nhìn đâu mình cũng có một cái thái độ gọi là không dính mắc vào những cái cám dỗ của trần gian, và luôn luôn sống bằng cái Phật tâm, sống với Phật tánh, và sống bằng cái trí tuệ của mình, thì mình rất tự tại trong mọi hoàn cảnh, tự tại trong sanh tử. Cho nên tu tập và cần có một cái phong thái như vậy. Cho nên nói luân hồi là sống lại kiếp sau. Quý vị có thể đọc trên báo, trên sách, trong thực tế có nhiều người tái sanh, sanh đây chết kia. Nhưng cái chuyện mà Đức Phật đã từng thuyết ở trong kinh, Ngài đã qua thiền định là nhớ lại một năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp trong quá khứ Đức Phật, đó là một cái sự thực thôi. Vì như có những người họ phải cần thêm những hiện tượng trong đời sống chứng minh mới tin rằng và là có những vô thường về cả cái luân hồi nghiệp báo. Nhưng mà cái quan trọng chúng ta tin, nhưng mà chúng ta hiểu được cái quy luật của nó là tính chất vô thường, nhân quả chi phối đời sống con người trong cái mối quan hệ. Nhưng một khi mà thân tâm đều thanh tịnh thì chúng ta là không còn tạo nghiệp, thì không còn có luân hồi. Cho nên chúng ta phải hiểu, người học Phật phải hiểu cái thuyết luân hồi nhân quả nghiệp báo là một cái giáo lý đặc thù của Đức Phật. Mà trước thời Phật tại thế, tức là ngay cả cái Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo đó, là một cái tôn giáo cổ của Ấn Độ, nó xuất hiện trước thời Phật tại thế khoảng 10 thế kỷ, họ đã có cái tín ngưỡng về luân hồi, luân hồi và nghiệp báo. Họ luôn luôn tin rằng làm việc tốt thì hưởng quả tốt, làm việc xấu thì bị sẽ gánh vác cái hậu quả xấu. Đó là một cái trí thức của nhân loại, của tôn giáo. Và trong cái đạo Bà La Môn, khi mà cái nhu cầu mà trí thức con người phát triển á, thì cái tư tưởng Upanishad, tức là cái tư tưởng về triết học ra đời đó, cũng nhận chân được cái tính chất về luân hồi nghiệp báo, cũng giải thích ra cũng là về niềm tin về nhân quả, về luân hồi nghiệp báo, nhưng mà giải thích về vũ trụ, về nhân sinh, nó có phần khác với Đức Phật. Đức Phật thấy sao nói vậy, rõ ràng như vậy. Đức Phật giác ngộ, thấy tất cả chúng sinh đều thành Phật là một sự thật, và có khả năng thành Phật, có khả năng giác ngộ, và tất cả không có một cái đấng nào mà tái tạo ra con người sự vật hết, và mọi sự vật trong vũ trụ nhân sinh phải là chịu vô thường, chi phối bởi luật nhân quả và duyên sinh. Đó là một cái quy luật. Và sự giác ngộ Đức Phật là giác ngộ cái tính chất duyên khởi của sự vật, và thấy được cái trùng trùng duyên khởi của vạn pháp. Chính thấy đó là trí tuệ, chính thấy đó mới giải quyết được mọi vấn đề, để mà chấm dứt tham ái chấp thủ, để được giải thoát khổ đau. Thấy đó chứ không phải là một cái sự Đức Phật dạy, không phải là đưa ra một cái chủ thuyết để cho mọi người chỉ biết tôn thờ mà không có quán chiếu. Cho nên chúng ta phải hiểu, người ta ở đời mà thường thường quý vị có tin rằng có những hàng người trên cuộc đời này, họ nói là họ không tin luôn nhân quả luân hồi, họ nói là chết là hết không? Có không quý vị? Có nhiều lắm á. Vì mình học Phật thì mình đi đâu ai cũng tin, có niềm tin, cho có nhiều người họ không có tin. Họ cứ nghĩ chết là hết. Tức là cái đó gọi là chấp, đó gọi là chấp gì quý vị? Chấp đoạn ha. Chấp đoạn. Chấp đoạn là chấp, là đoạn diệt, là chấm dứt. Lức là đây là một cái phiền não, có thể nói là vô minh. Vô minh là không nhận thức được chân lý. Mà cái vô minh này, cái rất là nguy hiểm, nó có thể đưa con người đi đến khổ đau từ kiếp này qua kiếp khác. Là vì sao? Trí tuệ là như một con người đi trên đường, mà có đi trong bóng đêm mà có ngọn đèn soi sáng. Mà vô minh là giống cái người đi trong bóng đêm mà không có cái đèn. Tức là chúng ta học được giáo lý Đức Phật, tin được nhân quả luân hồi nghiệp báo, đó là chánh kiến. Mà chánh kiến đó là ngọn đèn. Mà tính không có đời này đời sau, tính chết là hết, là đoàn kiến. Tức là những người đi đêm mà không có mang được bóng đèn, không đi đêm thì sẽ bị sụp hầm sụp hố thôi. Cho nên á, cái vấn đề mà giải quyết cái này, cái chánh kiến trong Phật pháp đưa lên hàng đầu rất là quan trọng. Vì sao? Vì cứ nghĩ chết là hết, tha hồ mà làm gì quý vị? tha hồ hưởng thụ tạo nghiệp. Tạo nghiệp mà không biết mình tạo nghiệp mới cứ xem đó là hưởng thụ. Cho nên cái khổ tạo nghiệp khổ đau mà tưởng đó là một cái cảm thọ của hạnh phúc qua cái tri giác vô minh. Tội lỗi. Ví dụ như có những người thế này, khi mình học Phật mình có tiền, thay vì mình đi một đôi dép được rồi, hai đôi dép được rồi, làm chi mà sắm thấy cả mấy chục đôi dép mà một lần đi ra mà lừa chóng mặt chóng mày, không biết đôi nào đẹp mà ra phải khổ chứ. Mình phải quán khi mình học Phật mình có thiểu dục trí túc, phải không? Hoặc là ví dụ như mình có 50 cái áo là bằng mùa đông được rồi, sắm làm gì, cứ ngày nào cũng nghĩ tới chuyện sắm áo quần, mà sắm đến khi mà cái tủ nó chật một lần mở ra không biết lừa cái nào mà mặc ra, cũng là chóng mặt chóng mày rồi, cũng từ mình làm khổ mình rồi. Cho nên á, cái vấn đề mình sống có trí tuệ, mình có hiểu biết, thiểu dục và trí túc, biết cần kiệm và biết sống một cách đầu tư vào cái gì quý vị? Đầu tư vào cái tuệ quán. Thay vì một tháng đi shopping một ngày, ba ngày thì ba lần, thì hôm nay bớt đi mấy ngày đó, còn đi chùa hai ngày đi một ngày về shopping thôi. À, thay vì đó là mình phải đi đi vacation mà đi trong vòng 2-3 tuần lễ, hoặc đi về dạo chơi, đi tắm biển, đi picnic, đi cái này cái khác, còn tha hồ thế này thế khác, thì bớt lại đi, còn dành một tuần mà đi tu. Để gì? Để còn cái phước, cái đức, cái đời này đời sau, để có cái nhân duyên mà tiến hóa. Chứ còn đi không mà đi tham, tham mà mê cứ năm nào cứ theo đi như vậy, mà cứ đi mà cái quên tu, quên chùa, quên chuyện, quên đạo pháp, mà chập là mê hồng trần, thì đi vào trong rừng tối vô minh cũng khổ, khổ lắm. Cho nên phải biết dừng lại để có gì, ngủ vừa vừa thôi, chứ uống mà quá liều thuốc ngủ thì kêu ông về đi về nghĩa trang luôn. Thì cũng đi, nhưng mà cũng biết rằng ta đang đi nghỉ mát, ta đang đi dạo chơi, ta đang đi để bồi dưỡng cái thân thể, để thay đổi cái cảm nhận tâm hồn, chứ không phải ta đi đây mà hưởng thụ cho đầy đủ thế này thế khác, mà trong lúc quên năm suốt tháng không biết tới chùa lại Phật một lạy, chùa tổ chức khóa tu cũng không biết, biết bao nhiêu về cái cũng không có tham dự, cũng có thời gian nghỉ, rồi sống sai chết mòng, làm tiền bên này rồi thả bên kia, rồi nuôi lớn cái sự cảm thọ, nuôi lớn cái sự tham muốn, nuôi lớn cái sự hưởng lạc, nuôi lớn cái này, cái này khi chết nó có mang theo được không quý vị? Không được. Không được. Mang theo được là cái gì? Cái gì quý vị? Dạ, cái thiền nghiệp và cái công đức. Với cái ai mà tạo ác nghiệp thì ôm nghiệp mà đi. Cho nên mình sống, mình có tư duy đời này và đời sau, chứ chết không phải là hết. Sướng gì? Cho nên khi mình nhìn nhận như vậy, cuộc đời tự tại, nguyện cho con trong đời này được gặp Phật Pháp. Con chưa giác ngộ, con chưa được vãng sanh, giả sử con được phước làm người, nguyện cho con được gặp Phật Pháp, nguyện cho con được nương tựa Tam Bảo, để con học được đạo lý, để con có niềm tin chánh kiến về nhân quả luân hồi, để con phát tín để học đạo, để con trở về với chân lý, trở về với chân như Phật tánh, trở về với cõi Phật, trở về với con đường tuệ giác. Nếu mà kiếp này tất cả những thiền pháp con giao duyên với Tam Bảo, để kiếp sau con còn cơ duyên, con được gặp các thiền hữu trí thức trong cuộc đời, con có gặp các vị chân nhân Bồ Tát xuất hiện trong cuộc đời, gặp những vị chân tăng trong cuộc đời, gặp những người có chánh kiến trong cuộc đời, để dẫn dắt khai thị cho con trở về, cho con trở về với con được giác ngộ. Đừng cho bao giờ và mãi mãi về sau quay lưng về Tam Bảo, quay lưng về chánh pháp của Đức Phật, thì không có đường cơ duyên mà ra khỏi luân hồi, có phải không quý vị? Cho nên cái người tu tập vì sao? Vì sao chúng ta lại Phật? Vì sao chúng ta phát nguyện lại Phật, đem hết lòng thành kính lại Phật, lại cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, lại cái đức từ bi của Phật Tư Phật, để trong thân con, trong tâm con và trong trí tuệ của con và trong cái trái tim của con, trong cái chúng tự của con luôn luôn nuôi lớn thiện pháp, nuôi lớn cái yểm ly những cái thế giới của dục vọng, và luôn luôn tham muốn cái trí tuệ của Phật, vì trí tuệ giải thoát của Phật cho con cái nhìn cuộc đời với vô thường, thấy thế gian là khổ và thấy mọi sự vật là vô ngã, tấm của con không còn chấp thủ, và tấm của con được mở rộng thì tấm hồn của con thanh thoát như một cái con thiên nga bay lòng lòng trên bầu trời. Như vậy là cái tâm của sự giải thoát. Nếu không, cứ ăn, cứ mặc, cứ rong chơi, cứ hơn thua với đời, cứ tài sắc danh thực thùy, cứ danh cứ lời, suốt mãi nó chôn vùi, mất một thân người. Nếu không tu, kiếp này hoặc kiếp sau, đời nào mà được như thế này? Đời nào mà nếu có tuệ giác, đời nào mà khiếm mất một thân người, không được giải thoát giác ngộ, không có tu, đời nào mà được mặc làm người? Hiếm lắm mới làm được người mặc một chiếc áo tràng trở về với Tam Bảo mà lắng nghe Phật pháp, một phụng sự chánh pháp, không phải đơn giản quý vị. Nếu quý vị cứ thiền quán, cứ tư duy, cứ nhìn nhận đi, tư duy thiền quán nhìn nhận để phản tỉnh. Khi người mà có trí tuệ sâu một chút á, thì họ cũng phải bận tâm những cái chuyện bình thường. Hôm nay đi về, chồng có một chút gì lỗi lầm, vợ cũng nhìn bằng con mắt vô thường. Có một sự quán chiếu, vợ có một lỗi lầm, chồng nhìn với con mắt tuệ pháp vô thường, có khả năng chuyển hóa và có khả năng nhìn nhận sâu cái cội nguồn của nhân quả mới sắp sửa được. Có sự quán chiếu, từ những hạnh phúc nó tràn vô nhà mình liền. Có lý do, con mình nó rong chơi, nó có bị những cái tai nạn trong cuộc sống, mình không đổ hô vợ cho mình, không đổ hô chồng mình, mà cũng không đổ trách oán cho con mình, mà chỉ nhìn nhận thôi, ra vấn đề vì sao nó như vậy. Có phải chăng vợ chồng ham đi làm, mình thả con theo nó bạn bè, hoặc trong thời gian gần đây con mình sẽ đi chơi với những cái đứa trẻ xấu, hoặc là tiếp xúc với những người xấu, mà mình ôm con trong lòng mà mình không biết cái tâm tư của nó ô nhiễm. Cho nên khi cái căn bệnh ô nhiễm, cái sự sai quấy nó ảnh hưởng trong tâm của nó biểu hiện ra hàng hành động. Biểu ra hành động thì mình thấy đó, mình đó là cái quả, mình cứ kết tội con mình. Chứ mình chưa biết, mình có quán chiếu về nhân duyên, về nhân quả, có nhân duyên nó đưa đến như vậy, thì mình chỉnh sửa cái nhân đi để thay đổi cái quả, thì nó thay đổi hết trong toàn bộ. Cũng như trong cuộc đời tu này, biết những cái rất là khổ đau cho mình, cho mọi người, mình chưa từ bỏ thì nguyện từ bỏ. Những cái tốt đẹp cho mình vào cho người, mình chưa làm được thì phải nguyện làm được. Mà nếu chưa đủ duyên làm được thì xin gửi một niềm tùy hỷ cho người khác làm được. Chứ cái nào mình cũng có hết thì làm sao mình tu được? Hôm nay người ta đi tu, mình chưa đi tu được thì mình phải có một cái niềm tùy hỷ. Mình gửi cúng dường một chai nước, mong cho chị cho em có một cái khóa tu an lành, nghe được lời Phật dạy. Mình chưa đi chùa được, mình có thể cúng dường cho chùa một đồng tiền để trả tiền bưu, tiền điện, tiền nước, vì hỗ trợ cho các cô các bác đi tu nghe pháp, cũng là cái công đức, nó sẽ đều nhau. Rồi mình chưa làm những việc lớn thì khi thấy mấy cô mấy bác, những cái người khác làm những việc lớn thì xin một niềm tùy điện thoại để chúc mừng, và có gửi lắm một cái mong ước, đó là công đức, đó là tâm nguyện, đó là sự vận hành những ý thân khẩu ý, những cái việc trong thường ngày ở đâu cũng có thiền pháp thì mới có sự chuyển hóa, con đường thoát ly luân hồi. Và chúng ta hãy tin từ mình, Bà La Môn giáo họ cứ tin có một cái đấng tối cao Brahman, một đấng sáng tạo ra vũ trụ con người, một đấng thần, vị thần Vishnu là cái thần bảo hộ cho con người và nhân loại, một thần Shiva là một cái thần hủy diệt. Nhưng mà Phật pháp không, sanh trụ dị diệt là trong cái quy luật vô thường, chứ không có một vị thần nào hết. À, một sự thật như vậy. Cho nên đạo Phật là một cái tôn giáo rất là nhân bản, quý vị. Không nói vị này sanh ra, không nói vị này để bảo tồn, không nói vị này hủy diệt, mà sanh trụ dị diệt là một quy luật của vô thường thôi. Một hiện tượng xảy ra trong đời sống, sanh già bệnh chết là một sự thực trong vũ trụ nhân sinh, không có ai hết mà là để làm chủ cái vấn đề này hết. Đó là một cái sự thực quan trọng. Con người là thắp sáng cái tuệ giác của mình để mà thấy được cái sự thoát ly luân hồi như thế nào. Cho nên cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta còn tư duy về luân hồi, về nghiệp báo, thì chúng ta mới thấy được chết không phải là hết. Nhưng mà ở trong xã hội, trong cuộc đời, quý vị đã từng nghe có những người họ bảo rằng là có như con người họ chấp một cái hết rơi, chấp đoạn thì quá chấp thường, cứ nói là có một cái linh hồn vĩnh cửu. Có không quý vị? Nếu tin như vậy là sai là đúng. Những cái tôn giáo, những chủ thuyết họ tính rằng có một cái linh hồn mãi mãi cứ theo ta thì được thẳng lên thiên đường, và không theo ta là rớt xuống hỏa ngục, mãi mãi bị quỷ sa tăng dẫn đi. Có phải không? Mà quý vị học Phật giải quyết những vấn đề này như thế nào? Hả? Tùy nghiệp thọ báo. Mà chuyện nghiệp thì chuyện cảnh giới, đúng không? Có nghĩa là một ví dụ thế này: hôm nay ngày nào cũng nghĩ là tài sắc danh thực thùy tranh danh được đoạt lời hơn thua, tham khởi sân khởi si khởi, hôm nay thọ trì tam quy ngũ giới, ngoài thời gian rảnh rỗi niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, giữ tâm thôi thúc phát nguyện luôn luôn hướng về cảnh giới thanh tịnh, thì có cảnh giới thanh tịnh không? Có chứ. Cái đó nó phù hợp với cái học thuyết gì? Y báo chánh báo. Y báo chánh báo là gì quý vị? Nói cụ thể này: nhờ Phật tử chùa Phật Ân phát Bồ Đề Tâm, đóng góp tiền bạc, cái lòng tốt đó là cái chánh báo. Cho nên cái chùa Phật Ân xây lớn to nên ở trên thành phố này là cái y báo. Cho nên chùa Phật tử hôm nay tới chùa có phòng ốc hội trường trang nghiêm, chứ không phải ngồi trong căn nhà lụp sụp năm xưa nữa. Cho khi cái tâm phát lên là chánh báo, và cái quang cảnh xung quanh là cái y báo. Y báo nó đi theo chánh báo. Cũng giống như vì chúng ta đấy, hôm nay mà trước khi chuẩn bị khóa tu, lòng già ai cũng nô nức hết, áo quần trang nghiêm sạch sẽ, có giặt áo giặt quần cho hôm nay cái áo tràng ra, ai cũng thẳng thớm thơm tho sạch sẽ cả. Cái gì? Từ tấm mình làm, mà từ mình khoác lên mình. Và trong hoàn cảnh này, khi cái tâm con người nó chi phối cả đời sống cá nhân, cho đến vũ trụ nhân sinh, cho đến cả tam thiên đại thiên thế giới, không, tất cả không ngoài do tâm tạo. Có tin điều đó không? Có tin điều đó được thì do phải phát tâm hôm nay mới thoát khỏi luân hồi sanh tử được. Vì cái tâm nó siêu việt, tâm nó không bị còn vướng mắc, tâm không bị trói buộc. Nói như vậy chứ không phải là về nói là hôm nay về là mai nói tâm sự về vợ, là nói bà cẩn thận nghe, tôi mà phát Bồ Đề Tâm cái là bà tiêu vong, là bà cô đơn á, là cái đó không phải. cũng là đừng có dọa với chồng nó, đừng có nói là anh coi chừng nó nghe, anh mà làm khổ tôi là tôi cảm thấy ngán, là tôi tìm vô chùa một sư cô nào đó là thấy anh rồi đời anh nữa, là coi cho chồng anh. Cho nên á, trong khổ đau đã có mầm chơn lạc, ngoài chúng sinh ta không tìm thấy Phật Đà. Diệt sanh diệt niết bàn xuất hiện, bảo ta đi tìm chân ngã đâu ra. Trong cuộc đời này đã có cái mầm của an lạc hạnh phúc, ngoài chúng sinh ta không tìm thấy Phật Đà. Bỏ đi cái tấm sanh diệt là niết bàn xuất hiện, cho nên á, sống trong cuộc đời đã có vợ có chồng, có tam quy ngũ giới, sống với nhau, chấp nhận với nhau thăng trầm, phải nhìn tìm thấy hạnh phúc tại đây và bây giờ. Cho nên khi học Phật pháp rồi nè, nói cho bà biết nghe, trong khổ đau là có mầm chân lạc, trong cái thế giới căn bản phiền não đây, đừng có thách đi chùa là bỏ nhà bỏ cửa là giải quyết mọi vấn đề đâu. Phật dạy Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phải đưa một bài pháp ra là bà phải thuộc lui liền, cho bà không còn cái đấu pháp mà cho mình. Nào. Rồi mấy bà phải có những bài pháp mà thuyết pháp ngược lại cho ông, để mấy ông phải khuất phục mấy ông đi. Cho nên khi nói là nói ông bà không biết hả? Ngày nào tôi cũng bận việc chùa tối mặt về, bà còn sai đông sai tây á. Nói tôi thử thách cho ông cho đầy đủ cái nhận ba la mật để ông sớm thành Bồ Tát đạo, ông phải cảm ơn tôi. Cho nên nếu Phật dạy á, ông phải biết tôi là thiền hữu trí thức của ông phải biết không? Cho nên ngày nào mà tôi cầm lên ông, ngày tôi la ông, ngày tôi trách ông, tôi sai bảo ông, là ông sớm thành từ vô thường chánh đẳng chánh giác. Lúc đó ông nói, ông sẽ nói rằng bà phải không? Ông nói thế này: tôi biết rồi, năm nay mình 60 tuổi là 40 năm trước tôi đã lỡ hứa với bà rồi, cho nên tôi phải nghiến răng tôi chịu cho bà, tôi ba la mật trong kiếp này mà thôi, chứ kiếp sau tôi không có nữa là cái tái sanh mà làm kiểu bà này đâu. Vì trước đây 40 năm về trước tôi không Phật pháp á, tôi không biết Phật pháp á, tôi mới gặp bà tôi thề non hèn nước, tôi hèn họ bà nói sao tôi cũng giết hết, tôi phát nguyện đủ thứ nguyện hết, cho nên tôi phải dính bây giờ đây. Thế nếu mà 40 năm về trước mà tôi không phát nguyện thì bữa nay tôi thông dong trong chùa tôi về Tây Phương rồi. Như vậy là có quán chiếu luân hồi đó quý vị, quán chiếu đó. Cái ngày xưa 19-20 tuổi mà không gặp nhau, mà không nói gì, mà hẹn hò với nhau từng câu từng lời, mà còn thề ra nữa thế này thế khác á, vậy mà chưa. Cho nên kiếp này là tôi phải chấp nhận thôi, đã hẹn hò lỡ với nhau rồi thì tôi phải đi cho hết đoạn đường này. Nhưng mà có người nữa quý vị không, khi học Phật khác với người không học Phật thế nào. Có một vị khi mà chồng mất á, đau khổ quá, anh ơi anh, nguyện kiếp sau chúng ta còn gặp nhau nữa anh nhé. Kiếp sau nhớ lại tìm em nghe. Cái đó chứ. Có không quý vị? Có chứ. Kiếp sau tới đây tìm em. Rồi em ơi, kiếp sau trở lại anh sẽ đón em về nhà, chúng ta sẽ sống như kiếp này không khác. Nhưng mà biết đâu một ngày nào đó mà trở lại đấy, mà anh không thiếu cái tu cái nhân đó, thiếu tu cái nhân thiền nghiệp, em thiếu tâm thiền nghiệp, thì hai chúng ta trở lại trong cái thế giới này không biết là xuất hiện trên cái vai nào đây.
Một là anh là vua, em là hoàng hậu công chúa. Hai là em đi buông, anh là kẻ cướp chặn đường cũng không nên. Cho nên không làm chủ được thiện nghiệp về là cái hành động trong chốn luân hồi sẽ xuất hiện trên cuộc đời với những cái mô hình khác nhau, vì đời là một vở kịch mà. Quý vị có tin không? Chỉ một niềm sơ suất nó sẽ hình thành một thế giới, một con người, một thân căn, một sinh mạng. Một cơn gió thoảng, một niềm sơ suất là một chút xa chân thôi. Trong chốn luân hồi không dễ dàng gì mà làm chủ. Bồ Tát cách ấm còn mê, chứ huống gì anh với em trong kiếp này mới đi chùa leo nghe một tuần buổi đã chứng được quả vị nào đâu mà dám hẹn trở lại. Đúng không? Bồ Tát cách ấm còn mê, chứ anh với em lâu lâu một tháng đi chùa 4 lần thôi đã chứng được quả vị nào đâu. Niệm Phật chứ được mấy câu đòi vãng sanh Tây Phương, hẹn trở lại kiếp sau nữa có thể làm khổ nào cũng nên. Cho nên thì nguyện cầu, khi anh ra đi thì nguyện cầu cho anh, cho Hương Linh anh sớm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Em sẽ ở đây sẽ cúng 49 ngày làm thất công đức thôi chứ nghe. Chứ đừng ra một bên thì mời thầy cúng 49 ngày, anh kiếp sau trở lại anh ấy thì làm sao mà chồng thoát nổi, có đúng không? Một bên thì nói thầy ơi, thầy chân tình thầy cầu nguyện cho chồng con cho được siêu sanh về cõi tiền đồ, mà lăn lóc mà khóc là anh nguyện cho kiếp sau anh trở lại tìm em anh nhé, thì làm sao nữa? Tây Phương chỗ nào mà ta bà, chỗ nào tam giới lục đạo, cho nên biển khổ luân hồi thon thẳng nó không đơn giản như mình nghĩ, mình phải hiểu vậy. Cho nên trong một cái thế giới mà chúng ta đang sống đây á, thế gian vô thường và quốc độ nguy túy, không phải hôm nay có duyên gặp tại đây thì xin hãy làm thiện nghiệp, hết duyên rồi và nguyện cho con được gặp Phật pháp mãi mãi trong kiếp này và mãi kiếp sau ra đi. Cho nên thầy nói cái khổ cái vui trong cuộc đời, được mất hơn thua trong cuộc đời đều là một bài học, đều là một cái đề cống án để cho chúng ta nhớ lại, phạm tịnh lại. Từng đó chưa phải là khổ đâu, hơn thua một chút. Hôm nay đi du lịch, đi chơi vài tuần lễ mà cha mẹ không cho đi, bạn bè có ngăn trở cái nỗi buồn, coi đó là một bức xúc. Mình muốn một chiếc áo mới mà chưa mua được cũng bức xúc, muốn một chiếc xe mới chưa mua được cũng cảm thấy bức xúc, và muốn một cái căn nhà cho to lớn hơn người ta mình chưa làm thực hiện được mình cảm thấy bức xúc. Cái đó là những cái tâm niệm của thế gian, của đối đại, của người chưa tư duy chín chắn, chưa hiểu đạo, chưa kinh qua, chưa tư duy. Cái tư duy trong từng hơi thở ra vào, thấy mình và mọi người đang sanh, đang già, đang bệnh, đang chết, và trong cuộc đời này nó ngắn ngủi như vậy, thì mình sống sao để mình sớm bằng lòng với hoàn cảnh, để có sự một cái tâm an trú, để tâm mình nhìn nhận ra về đời này và đời sau mình sống thế nào, mình thấy cái nào không phải, cái nào được hay là mất. Các pháp là như vậy, chỉ có cái tâm mình có sanh có diệt mới có được có mất, có hơn có thua. Thế nếu mà không có cái tâm sanh, những cái tâm đó thì tất cả những cái được mất hơn thua, những cái khổ đau do những cái cảm giác hưởng thụ đó thì đâu còn hành hạ mình nữa, đúng không quý vị? Giờ hôm nay mà thầy mà ai tặng cho hộp son hộp phấn thầy có vui mừng không? Có không? Nó có tác dụng, nhưng mà cho đồ hủ tương trao cái gì thiết thực chuông mỏ rồi thì được, có đúng không? Thầy hôm nay mà chờ tặng cho thầy một cái đôi guốc cao gót cho mấy cô thầy có thích thú không? Nhưng mà mấy cô rất cần thiết, đúng không? Mấy bác cũng vậy,
hoặc là mỉm cười, tức là thầy muốn nói giỡn nhưng mà thầy nói thiệt. Cái gì cần tức là nó thuộc về cái nhu cầu của mình, có đúng không quý vị? Cái nhu cầu cái gì mà không phải nhu cầu của mình thì mình không, nhưng mà mình phải biết là dừng lại để gì, để trong cái tâm của mình, trong cái đời sống của mình có một không gian về tâm linh giải thoát, để có không ăn mình so sánh nhau. Mình cái gì so sánh nhau? Tại sao mình không ngồi với nhau mình tư duy những cái gì, cái đạo lý, để mình thấy được cái giá trị về đạo đức và ân nghĩa, mình phát hiện ra những cái dấu hiệu vô thường trong cuộc sống, thì con người về xã hội, vũ trụ, nhân sinh luôn luôn là mới tin, là một cái gì rất là mới mẻ, rất là tốt tuyệt đẹp. Nó không phải là buồn thảm sầu mong và một cái gì ủ ê bị che lấp trong cái màng vọng tưởng của mình nữa, thì cái đó nó đẹp vô cùng. Khi mình thấy được như vậy á, thì mình tự tại trong cái hoàn cảnh, mình tự tại trong lúc có tiền, mình tự tại trong lúc nghèo khổ, mình tự tại trong lúc khổ đau, mình vui vẻ trong lúc mình nghèo khó. Và khi gặp những hoàn cảnh nghịch cảnh họ đối xử với mình vẫn vui vẻ ghi nhận, biết rồi, như vậy biết những cái gì mà khổ đau đến với ta hôm nay là cái quả ta phải trả trong quá khứ. Thôi cứ tiến hành đi, sẵn sàng trả nợ cho ngươi. Ta không chạy trốn đâu, vì luật nhân quả rất bình đẳng. Nói vậy thôi, là biết vậy thôi, mình chấp nhận. Và cái gì nó tốt đẹp đến với mình biết đây là cái phước lành mình giao đời trước, mà phước hưởng phải bất cùng tầng, chẳng có gì. Cái trò ân nghĩa nhân quả trong cuộc đời nó diễn ra đó thôi. Mình không bị đánh lừa bởi những cái được mất hơn thua theo những cái thị phi và cái cảm nhận của trần gian nữa. Đó mới gọi là nương tựa pháp, nhận chân được vô thường, vô ngã và khổ không. Khi đúng ra chúng ta đang ngồi trên đỉnh cao trí tuệ, đỉnh cao của tuệ giác, và đỉnh cao của một cái người có cái tầm mắt nhìn về thân phận của mình, thân phận những người xung quanh, của thế giới xung quanh, thì chúng ta cảm thấy an lạc và hạnh phúc vô cùng. Vì sao? Vì chúng ta hạnh phúc là trong kiếp này ta làm chủ được thiền nghiệp. Nếu không làm chủ thiền nghiệp sẽ bị tái sanh vào trong chốn ác đạo. Ác đạo, ai học Phật biết ác đạo cạnh nào không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nó rất đơn giản quý vị. Trong tiết sau thầy sẽ giảng về cái thân trung ấm, về cái tâm thức luân, cái gọi là thần thức luân hồi, quý vị mới thấy mới sợ. Cái tam ác đạo, ngay cả được làm phước, được sanh thiên, nhưng mà cõi thiên cũng vô thường, có phải không? Vì tuổi thọ trên cõi thiên vẫn vô thường. Nhưng mà nói là tạo cái nhân lành thập thiện hoặc là ngũ giới mà không phát nguyện vãng sanh, không cầu chứng ngộ trở về cõi người, phải có nhiều phúc đức lắm mới được như hôm nay. Quý vị rõ. Giả sử hôm nay có những người triệu phú hoặc tỷ phú mà họ không biết Phật Pháp, cũng là một cái điều chưa chắc lợi lạc như những người sống như vậy, phải nhìn bằng cặp mắt như vậy. Vì sao quý vị? Như một cái, khi một con người học Phật, họ tin vào nhân quả luân hồi nghiệp báo, tức là họ thấy được chân lý trong đời này đời sau, họ có một cái nguyện lực. Tiền bạc kiếp này không có, kiếp sau tôi sẽ có. Kiếp này tôi bố thí, kiếp sau tôi sẽ giàu có. Nhưng mà cái tuệ giác về quán chiếu về luân hồi nhân quả, và có một cái Phật trí đó. Chính vì vậy tôi lại Phật, tôi tụng kinh, tôi phát nguyện, và cái nguyện của tôi nó đi kiếp này kiếp khác là ánh sáng ngọn đèn soi sáng cho tôi đi đến con đường giải thoát giác ngộ. Tôi vượt qua mọi cái những cái sóng mê biển khổ trong cái chốn luân hồi sanh tử một cách dễ dàng. Chứ còn nếu có tiền, có của, có phước báo mà không có cái tuệ giác ngộ thì bị chết chìm trong đó mà thôi. Đó là một sự thực. Cho nên khi nói là cảnh Atula, Atula là cảnh giới mà thuộc về trong cái hàng thiên giới, Mà trong kinh thường diễn tả những cái này là bố thí mà nổi sân thì vẫn có phước lành ở cảnh Atula. Atula giới là cái cảnh giới gì quý vị? Có người có hai móng tâm sân hận. Cho nên người ta nói là không phải Atula này, nó nằm trong một cái cảnh khác nữa, mà tất cả 10 pháp giới đều nằm trong tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta mà nổi nóng lên, chúng ta mình biết đây là một cái ông Atula xuất hiện trong đầu, đúng không? Một ông Atula xuất hiện ở đó. Nếu mà ai mà tấn công tiếp mà nổi dần đung đung đó, là biết ông Atula này ông đang rút binh khí ra để ông dợt đó. Cho nên chiến tranh trên thế giới này cũng từ trong tâm niệm mà ra. Mấy cái dân tộc, mấy cái cộng đồng mà ngày nào cũng là có như gọi là ném bom khủng bố mưu hại lẫn nhau hơn thua là vì cái oan trái trong cái cảnh giới luân hồi với cái chủng tử Atula nhiều. Vì khi họ giết được nhau họ mừng, là mình biết đó là cái chủng tử là có những cái ác nghiệp nó hiện lên. Giết được người, giết được chúng sinh mà mừng. Có thấy được không? Có không quý vị? Có chứ, chúng chiến tranh giết được người giết rồi là mình biết là cái chủng tử của Atula. Cái cảnh giới địa ngục là cái cảnh giới u tối. Nhưng mà địa ngục do đâu mà có? Do tâm. Một cái tâm niệm tham lam, độc ác, bọn xẹt, ác nghiệp thì nó sanh vào cảnh giới đó thôi. Cho nên nó không xa. Tất cả 10 pháp giới, cảnh Phật, cảnh Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc thinh, tất cả đều nằm trong tâm ta. Cho nên người học Phật là người làm chủ một cái tài sản rất là lớn. Biết lái con thuyền vận mệnh cho kiếp này của mình và kiếp sau của mình đi về đâu. Cho nên đừng có trách ai, mà trách nên trách mình. Khi chúng ta có tư duy, có học Phật, có nghe pháp, có văn tư tuy tu, có thường thường nghe, nhưng để phạm tịnh, để định hướng cho con đường chúng ta trong sáu nẻo luân hồi, bạn muốn về đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thiên nhân, Atula. Có tầm đã học Phật rồi thì xin ra gặp Phật pháp, làm điều thiện là thấp nhất phải sanh thiên. Đừng có vô tình mà tạo ác nghiệp mà rất vô cảnh giới khổ đau. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho đời mình. Lúc đó bắt đầu từ lúc thiền nghiệp mình mới quyết định sanh chứ, mình làm chủ. Khi một người đã thọ trì tam quy ngũ giới và họ nhất tâm họ niệm Phật, họ dù họ không niệm Phật, họ tu 10 điều thiện, họ biết gìn giữ chánh pháp, chắc chắn họ phải sanh về cảnh giới an lành. Đó là cảnh giới thiền pháp, đó là nhân quả tự nhiên, không có ai ban cho mình cả, cũng có một cảnh giới an lạc. Cho nên muốn hóa sanh hay muốn vạn sanh cũng từ nơi thiền pháp mà sanh khởi. Cho nên mình luôn luôn quán chiếu nội tâm của mình tu tập để mình thấy được những cái gặp nhau ở trong cái cảnh đời này, biết dìu dắt nhau mà làm thiện nghiệp, biết kết duyên nhau mà tu. Quan trọng là chúng ta phải phát được cái tâm cao thượng. Cái tâm cao thượng nó siêu đi vô lượng nghiệp lực. Cái tâm bao dung nó siêu đi vô lượng những cái chướng ngại ở trong đường sanh tử. Cái từ tâm, cái bằng trí, bằng bi tâm mà nhìn cuộc đời phải bao dung. Nếu chúng ta không có một cái từ tâm, cái bi tâm, cái trí tâm thì chúng ta hay bằng tâm những chuyện cọt con nhỏ nhỏ lắm. Đôi lúc tới chùa mà gặp ai vô tình nói lỡ một câu ra cũng bỏ chùa. Hoặc là mình làm một việc thiện chút chút mà mình lại cứ tưởng mình nó lớn quá, rồi mình trở nên mình từ mạng với việc thiện của mình, rồi mình trở lại mình sanh ra cái tâm niệm không có tốt đẹp với người khác, mình mất cái phước đó đi. Cho nên khi mình phát tâm, nay tôi trở thành một người Phật tử, tôi thọ trì tam quy ngũ giới, thì tôi cũng nguyện cho mọi người sống biết tu tập thọ trì tam quy ngũ giới. Nay tôi thấy được lời lạc của không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, thì tôi thấy được lợi lạc đó, tôi cũng mong mọi người được tu tập, được sống không sát sanh, không tà hành, không tham lam, không nói dối, không ác khẩu, tất cả những cái điều đó tôi mong mọi người như vậy. Vì sao? Vì cái tâm tôi là có cái chủng tử của Bồ Tát Đạo. Vì tôi muốn tôi làm thoát khổ, tôi mong những người xung quanh tôi thoát khổ. Tôi phụng sự cho Tam Bảo, tôi ủng hộ khóa tu, tôi làm tất cả các thiền pháp. Đây là tôi muốn mọi người có duyên để nhận thức ra cái điều đó, để họ có được an lạc như tôi, thì nhân lành Bồ Tát Đạo của tôi đã khởi, và cái quả báo phước lành mọi người xung quanh cũng thừa hưởng. Và nguyện cho mọi người dù sống ở đâu cũng có cái thiền pháp, mong cho lời mình lời người, thì ngay lúc đó cái tâm mình chuyển liền. Nó đơn giản vậy thôi, tâm mình chuyển liền, chứ mình đừng có hơn thua những cái chuyện nhỏ nhặt. Cái chuyện nó cái chuyện giao hồi, chuyện ông A, chuyện bà B, chuyện chùa nọ, chuyện chùa kia, cái đó không quan trọng. Vì cái đó nó không có tác dụng làm cho mình khổ đau hay là hạnh phúc, quý vị rõ chưa? Và cái của tâm của chúng ta sẽ chuyển hóa được tất cả, chuyển hóa được cá nhân của mình, chuyển hóa người thân của mình, chuyển hóa hoàn cảnh sống của đời mình, và trong đời này và mãi mãi đời sau. Vì con đường là Phật Bồ Tát Đạo, ta còn làm được thì ba cái chuyện trong đó nghĩa lý gì đâu mà mình bằng tâm. Cho nên khi mình bằng tâm với cái hoàn cảnh bên ngoài là mình gì? Mình thiếu quán chiếu, tức là mình chạy qua cái tài sắc danh thực thủy, chạy theo cái sắc thanh hương vị chúc pháp mà đánh mất cái chân tâm của mình. Mà tu là trở về Phật tâm. Phật tâm mới có trí Phật, mà có trí Phật phải có sự quán chiếu, có sự quán chiếu thì sự bao dung, thì sự hơn thua trong cuộc đời là nghe không cần. Thì phi phải trái hơn thua không quan trọng, mà phải xác định rằng chính bản thân tôi mới thăng hoa cuộc đời tôi, chính bản thân tôi và thân khẩu ý của tôi mới làm cho tôi khổ đau hay là hạnh phúc, chứ không có ai làm. Khi mình được đó thì cái hoàn cảnh bên cạnh có được, có mất, có thuận, có nghịch, trái đất này nó có sập, có sẹt giống trái đông bóng cũng không có quan trọng nữa. Mà quan trọng cái thiện nghiệp của chúng ta đã gieo trồng vào cái công đức tu tập giải thoát của chúng ta có hay không mới là quan trọng. Có phải không quý vị? Khi mình cáo được như vậy thì cái đó là chánh kiến. Cái đó là tôi đã từng đi học Phật, tôi đã từng tư duy và từng quán chiếu, từng thấy được cái đó. Thì tùng không đổ lỗi cho ai cả. Một đấng tạo hóa nào mà tạo cho tôi khổ đau, một đấng tạo hóa nào mà có thể đưa cho cái ban hạnh phúc cho tôi. Mà học Phật là thấy được tôi sẽ có khả năng thành Phật, tôi sẽ thay đổi thân khẩu ý của tôi để tôi sinh về một cảnh giới an lạc. Và tôi phát tâm niệm Phật, tôi muốn sinh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ để chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử. Và tôi muốn tư duy thiền và tứ niệm xứ, tôi muốn gạt bỏ tất cả phiền não để tôi muốn chứng ngộ niết bàn trong kiếp này. Là tôi, thầy là người trợ duyên, Phật là người bán ra giáo lý, và người thực hành là tôi. Và chính bản thân của chúng ta là hướng đến ánh sáng, đó là cái chân lý muôn đời của đạo Phật. Cho nên trong cái các vị đã từng nghe câu này ha: vinh nhục thì phi an bất động, tự nhiên thường ngữ bạch ngữ xa. Được vinh nhục hơn thua thì phi đều cái tâm bất động, tự nhiên nhưng thường ngữ bạch ngữ xa, là cái tâm đại thừa, cái tâm giải thoát, cái tâm của Bồ Tát, cái tâm đó, cái tâm quan trọng mà tu hành là cần phải trú trong cái tâm đó mới thoát luân hồi. Khi mình hiểu được, mình tư duy được, mình sống được, mình vững chãi lắm. Ngày xưa quý vị biết không, thầy còn nhỏ lắm mà một lần ở đúng chùa với nhau mà thấy mà vắng á, là mình buồn, mình sợ hãi. Thậm chí lúc đi vô bàn ông hộ pháp mà nép không sợ ông nữa, nó nhát đi rồi đó. Mà khi mình lớn cùng một con người đó, cùng một ông hộ pháp đó, thì mình lớn lên rồi mình thấy mình tự tại, mình biết việc nào mình nên làm, việc nào mình không nên làm, thì cái tâm của mình nó vượt qua tất cả cái chướng ngại đi. Chứ còn khi mà mình ví dụ như trong chùa mà đi đâu vắng, hoặc là mình ở đâu khuất khuất một mình mà mình vẫn run, hoặc là đi xa đi bóng đêm mà đi ra mà đi nhà vệ sinh mà ở Việt Nam đi ra nhà vệ sinh mà xa xa chùa là bắt đầu không có cái đèn run run, cứ nghĩ rằng xung quanh mình có con ma nào, con quỷ nào, ai rình mình nó làm cái này cái khác, là con người mình chưa có định lực. Nhưng mình nghĩ ra khi mình quán chiếu trong luân hồi lục đạo không có gì cả, tất cả mọi pháp đều bình đẳng. Có ma cũng vì anh gieo cái nghiệp ma nên thành con ma. Mình có cái tâm tu, mình theo nghiệp người mình thành con người. Nếu mà bọn chẹn thì ra thành con ngà quỷ, mà bàn sanh hay súc sinh thì tất cả cảnh giới đều do tâm tạo. Thì có cái tâm đó thì chẳng có gì, mình sống mà biết đối nhân xử thế đâu đó đoàn hoàng thì không có ai sợ. Phật là vì ông ngài tu vô lượng phúc đức trí tuệ thì ngài ngồi trên giải thoát giác ngộ. Bồ Tát thì tu lục độ vạn hạnh, Thanh Văn thì tu tứ niệm xứ, Hoàng Thành là quán chiếu tứ đế mà liệu ngộ giải thoát. Nếu làm vì chư thiên của xuống trần đây do cái phước báo họ tu 10 điều thiện. Những người nhận cõi người hôm nay thì họ đã tu về các cái phúc báo về là đủ tất cả pháp tu trong đó. Họ trong kiếp người họ đã từng tam quy ngũ giới, từ làm điều thiện, từ gieo nhân Bồ Tát hành, từ học hành Bồ Tát Thanh Văn, đã có chủng tự sẵn nơi họ mới nằm trong này. Cho nên Thích Ca Mâu Ni từ trong ở cõi trời Đâu Phật cũng về thế giới này cũng làm Phật được, thì hôm nay phải đứng trong cõi người tự tại ung dung mà làm Phật được, làm Bồ Tát được. Thì mình nghĩ như vậy. Tuy nhiên mình thấy rằng mình không còn cái mê tín nữa. Ai nói có ma mình cũng chấp nhận có ma, ai nói có linh hồn mình chấp nhận có linh hồn, ai có là chấp thường nói là có một linh hồn mà vĩnh cửu thì mình nói không, vì anh chị không có học Phật, tất cả do tâm tạo. Khi tâm thay đổi thì vận mệnh và cái màn sống cảnh giới thay đổi, chứ không có một cái linh hồn trường cửu. Vì vàng pháp đều vô thường, khi thay đổi thì tâm thay đổi thì chuyển hóa, mà khi làm những điều tốt thì có cảnh giới tốt, làm điều xấu có những điều xấu. Đã lỡ rằng làm những điều xấu thì chấp khi thay đổi tâm thì chuyển hóa cảnh giới tốt, vạn pháp đều là vô thường, các cảnh giới đều vô thường. Chính vì vậy cho nên chúng ta tu mới thăng hoa đời sống của chúng ta, chúng ta tu mới giải thoát được luân hồi, chúng ta tu được chuyển hóa được nghiệp lực, thì chúng ta phải có một cái niềm tin như vậy thì chúng ta mới gọi là có chánh kiến. Quý vị không có gì là sợ ạ. Vì sao chúng ta phải phát nguyện? Một cái người họ sống với nhau, họ lấy cái nguyện vợ nguyện với chồng, chồng nguyện với vợ, bạn bè có lập thề nguyện với nhau một điều ước gì đó. Nhưng mà chúng ta lập cái nguyện ở trong người tu đấy đó, nguyện đó, lập nguyện an trú trong chánh pháp của Đức Phật, nguyện mình làm những điều thiện và từ bỏ những việc ác, nguyện mình giữ tâm thanh tịnh, là một lần nguyện như vậy là có một cái dấu ấn trong tâm thức. Cái nguyện chân thành là trở thành một cái dấu ấn trong tâm thức, trở thành một cái lập trường, mà cái lập trường sống đó nó sẽ tạo thành một cái năng lực, một công đức, một cái power trong tâm thức trong kiếp này và mãi mãi về kiếp sau. Quý vị, nó tác động liên đới với nhau. Cho nên mình nguyện tu hành, nguyện thoát luân hồi là pháp tam đồ ác đạo, trung lục đạo mà nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chúng ta muốn thoát đi thì sao? Thoát đi thì tức là phải từ bỏ cái nghiệp đó, cái nhân chủng đó, cái giống đó, để chúng ta thì chuyển hóa cái nhân khác, để thay đổi cái tập quán thì chúng ta mới được giải thoát. Thì người học pháp á, thì mình phải thực tập với vợ với chồng trong cuộc đời này một cách rất là hoan hỷ, một cách rất là chín chắn á, thì mình mới có được tư duy tốt trong mọi hành động. Nếu không mình đi tu mà mình có thấy được sự hạnh phúc? Quý vị phải thấy được, làm sao mình tu mà mình thấy được mình đang hạnh phúc? Tu hạnh phúc nó từng giờ. Thực ra nói thiệt quý vị, không phải thầy nhắc đây một cách bóng bẩy với quý vị nghe. Thầy ở trong chùa 10 năm mà thầy tu, thầy chưa thấy hạnh phúc. Hồi trước á, khi lớn lên là, vì sao? Là mình cứ nghĩ ở chùa là phải thức khuya, ở chùa là phải dậy sớm, ở chùa là phải làm việc chùa, ở chùa là phải thế này thế khác. Nhiều cái áp lực vào trong đầu mình á, cho mình nghĩ tới chùa là mình nghĩ tới cái chuyện đó thôi. À, ví dụ nói xin con vua phải làm vua, con sẽ ở chùa là quét nó ra. Thì mình ngủ vậy mà mắc lo tung kinh xong lấy chỗ đi quét thôi. Mình cứ nhớ chuyện đó thôi, mình cứ nhớ chuyện đó chuyện thôi. À, cho nên mình phải có thời gian, cái khoảng trống của tâm linh để mình tư duy. Khi mình lớn lên mình học, à đúng rồi, mình quét chùa để mình gì, làm sạch chùa nơi mình tu, mình tụng kinh để mình huân tập lời Phật dạy. Thì hồi đó làm mình chưa biết việc đó, thuộc kinh thì thuộc kinh, giống như trả nợ cho Phật vậy đó. Ừ, nhưng mình tư duy, vì nó áp lực công việc trong chùa. Mình giống kiểu mình sinh ra làm một trong ông điều ở trong chùa là mình phải quét lá đa, mình phải tụng kinh, mình phải làm cái này cái khác. Chắc cái lời lạc thì mình chưa thấy nơi, lúc đó mình chưa có mình chưa nhận ra. Thay vì có hơn mấy đứa trẻ ngoài bắt chuồng chuồng bồ câu mà nướng thôi, khác nhau chừng đó chuyện thôi. Nhưng mà cái giá trị đạo Phật nó không phải nằm chỗ đó. Cái giá trị đạo Phật là một cái triết lý sống, và con người tu là nhận chứng được cái giá trị tính chất vô thường vô ngã sự vật, để không còn mù quáng, để không còn mê tín, để không còn cái ngày nào cứ lại nữa ông voi về lại gốc cây mà cầu thần ban phúc giáng hóa. Và cũng thể là con mình sốt rét một cái là chạy đi coi bói lung tung lang thang, cũng hết cái đó đi. Và phải giải quyết cái kiếp người là cái gì phải có lý do đó. Chứ đừng có tin khi mà không biết rồi cứ tin, cho nên gọi là vô minh. Vô minh à. Tự nhiên con nó ăn gì mà bị trúng sốt mà tưởng là coi ông bà bác phải chạy cái thắp nhang mà vãi chết bà thôi. Rồi gặp con dâu của mình nó không biết, nó dẫn con mình đi ăn qua bụi cây rầm rầm, chắc ông thằng nào đi ngang quở tới thắp nhang mà lại ông thằng đó. Cứ làm vậy thôi. Hoặc là bị trong nhà mà coi chồng tôi đang bị cái chuyện gì phải nắm phải đi coi bói, có thể cái ông tại sao mà kỳ này ông về đâu, ông gặp đâu, ông gặp vợ đâu, ông la đó, rồi gặp con đâu, ông la đó. Là cái ảo tưởng của mình nó sinh ra, nhưng mà có cái lý do trong đó. Phải ngồi đối diện với nhau mới thả giải quyết vấn đề. À, có là lý do trong đó mà mình cứ nghĩ nó ám ông chồng tôi, nó bỏ bùa ông chồng tôi, nó bỏ cái nẻo ác. Nhưng mình không biết là chính chồng mình đó lúc cũng có lá bùa trong bọc nữa, đi bỏ bùa người khác nữa. Có không? Ừ. Cứ đổ hô nói là cái con kia nó có phép gì nó rủ chồng tôi cái là chồng tôi vọt chạy. Nhưng mà mình không nghĩ là chồng mình có cái phép là chứ mà con người ta phải chạy theo chồng mình. Mình cứ đổ hô. Cho nên truy nhân mà tìm được quả cái nguyên lý của Phật giáo. Mà khi mình thấy được cái đó thì mình không còn mê tín. Có rõ ràng vàng pháp do tâm tạo, mà cái gì nó hiện hữu thì có nhân duyên, có rõ ràng đấy không, chứ không phải khi không. Cho nên anh hay chỉ gặp nhau trong cuộc đời. Tại sao từ khi mà mình lớn lên trên cuộc đời này, mình gặp biết bao nhiêu chàng trai, gặp biết bao nhiêu cô gái, mà hôm nay là mình ngồi với nhau là cả một vấn đề, cả một cái tràng liên đới nhân duyên trong đó. Hôm nay chỉ cần nó hồi tụ một cái là nó trở thành liền. Chứ đừng có đổ hô đó. Ngày xưa tôi biết là tôi chọn ông kia là tôi không cần gặp mặt ông đâu. Rồi bà đừng nói như vậy. Nó có một cái nhân duyên trong đó mà quán chiếu cho ra. Chứ đừng phải cuộc đời nó không phải là may rủi đâu. Nó có một cái dòng, có gieo nhân ngày xưa mới có cái quả hôm nay. À, cho nên còn luân hồi, còn sanh tử, còn tái sanh, nếu còn tạo nghiệp, còn nợ nần thì còn mãi mãi trần gian. Cho nên khi khổ đau quá thì nói kiếp sau xin chớ làm người làm cây sông đứng giữa trời mà reo đó. Cái đó có không? Reo cho rồi, cho nên đứng giữa trời rồi cho vô nhà cứ ngày nào nghe vợ cải lương, nghe chồng cải lương ngán quá rồi, cho nên phải chạy ra ngoài làm cây sông đứng giữa trời mà reo thôi. Nó ngán đó, bất lực đó. Thế mình hiểu được như vậy. Cái tu tập, nhưng mà khi mình có sự quán chiếu vô thường, mình có tu tập rồi, mình có nội lực rồi, tất cả mọi cái nó bình thường quý vị. Có bà kia mà nói là gặp anh á, chứ còn tôi là chịu nổi, là bà mà nói mãi mãi là tập tôi điên lên liền. Ông nói tôi là con nội công thâm hậu rồi, anh khỏi lo. Vì ngày nào cũng vậy, truyền đến cho tôi thì tôi có mà không. Mà vợ cũng vậy, vợ la chồng hay chồng la vợ mà cứ lặp đi lặp lại tập lâu khổ, rèn luyện nó có nồi công liền à? À, nồi công thâm hậu rồi, vì đấy là lý đạo rồi. Nhưng mà quan trọng mình hiểu, quý vị nói như vậy thầy nói mà cười, nhưng mình hiểu tất cả những cái gì, những buồn vui, những hạnh phúc, những hơn thua được mất trong cuộc đời này là từ bản thân chúng ta. Mà làm chủ được con tim, làm chủ được lý trí và nhìn nhận quán chiếu thì mình thấy ra là gì, cuộc sống của mình, mái ấm gia đình, hạnh phúc của mình là tất cả những cái đó là do tâm mình tạo cả. Anh có muốn hạnh phúc hay không, chị có muốn hạnh phúc hay không, thì phải thay đổi cái tâm mình. Tâm như người thợ vẽ, tâm mình vẽ ra sao thì nó hiện ra cái bức tranh nào đó. Nếu tâm anh tha thứ bao dung, tâm chỉ tha thứ bao dung, tâm anh chân thật, tâm chỉ chân thật tha thiết với vấn đề cái đạo lý về chân lý, thì tự nhiên hạnh phúc nó đến liền, chứ không có trách móc. Vàng pháp thế gian đều do tâm tạo, cho nên sự hiện hữu của anh của chị đều, tất cả có mặt và chúng ta đây đều do tâm mình tạo ra, mà thành chắc không có một cái nào độc lập. Cho nên hệ hôm nay đã gặp nhau trong cuộc đời thì giống kiểu cuộc đời là một cảnh rất là màu nhiệm, quý vị. Nói đời là khổ, nhưng khi chúng ta học Phật rồi thì thấy sự khổ đó, mỗi ngày, mỗi niềm, mỗi tư duy mà chúng ta thấy sự khổ đó là những bài học vô giá, những liều thuốc và những cái món hàng vô giá đã chúng ta đang thu về rồi. Vì sao? Vì trên cuộc đời này nó màu nhiệm. Chúng ta đi vào trong như một cái người khôn ngoan đi vào trong rừng á, họ chắc lọc những cây nào là làm thuốc quý để đem về, những cây nào làm gỗ trầm hương, những cây nào làm những trầm, những cái món quý người ta tuyển về. Mà người không biết á thì đi vào trong rừng á thì đem cái gì, quý vị? Gai về củi đem về, về nhà rải khắp nhà cho vợ con đạp, cuối cùng là phải khổ đau. Thì sống trên đời cũng vậy, mình chọn cái pháp nào là quý, pháp nào là đưa đến khổ đau, cái điều kiện nào nó đưa mình đến khổ đau với luân hồi khổ đau và phiền não trong đời sống gia đình, cái nào phải nhìn cho ra. Mà khi mình nhìn ra, mình từ bỏ đó, thì mình chọn cái pháp nào là Phật tối thượng. Có chánh kiến, trí tuệ thì phá trừ gì? Vô minh. Có sự bố thí thì phá trừ tham lam, đúng không? Có chánh kiến thì phá trừ cái tà kiến, có tinh tấn thì trừ đi cái giải đại, và có quán chiếu về vận mệnh cuộc sống vô thường thì có mới xả ly được những cái vòng niệm tham muốn, cắt đứt những mê mờ, thì tâm hồn tươi sáng, tương lai tươi sáng, gia đình tươi sáng. Quý vị có tin điều đó không? Cho nên khi mình nhìn nhận ra được cái vấn đề rồi á, thì mình thấy rất là an lạc, quý vị. Quý vị thực tập phải tu, phải quán chiếu, phải có những cái niềm trong sáng để lo cho cuộc sống của mình nó được thăng hoa lên. Trong một cái tiết này, thầy khái niệm hình dung về cái ý nghĩa tổng quát về vấn đề luân hồi. Qua tiết thứ hai, thầy sẽ giảng về cái tâm thức luân hồi, về cái thân trung ấm, chết và sanh tử, tái sanh, để quý vị nó tiếp xúc về cái đề tài này một cách chín chắn hơn. Bây giờ còn mấy chục phút nữa, quý vị? 15 phút nữa, quý vị nào hát một bài cho thầy nghe coi, hoặc là hỏi một cái vấn đề gì đó để cho đại chúng hiểu sâu vấn đề này. Ai có hỏi gì không? Rồi, dạ.
Thưa thầy, nói đến vấn đề nhân quả thì nhân có quả, nhưng mà trong đó
Dạ, nhân quả nó thực ra nói là gieo nhân nào gặp quả ấy, có đúng vậy không? Đó là cái tính chất nhân quả. Ví dụ người ta tư duy một cách là ngắn gọn, trong cái cam thì được trái cam, đúng không? Trong cái bầu được cái bầu, trong cái đầu được cái đầu. Nhưng mà mình phải hiểu rằng nhân quả mình hiểu cho đủ, gọi là nhân duyên quả. Phải có nhiều điều kiện nó mới đưa đến cái quả, mà khi thiếu điều kiện nó vẫn chưa đến cái quả. Ví dụ như nói là hôm nay chúng ta nói trồng cái cam, nhưng mà nói biểu rằng là 2 tháng sau phải có trái cam ăn thì đôi lúc nó chưa đủ duyên, nó phải đợi thời gian bao lâu đã, có đúng vậy không? Hoặc nói là chúng ta nói muốn con nuôi con cho đi học mà để con thành tài, nhưng mà nó mới học vài tháng vài năm, làm sao mà nó thành tài được? Ít nhất là phải nó có thời gian, nó phải tích lũy trong thời gian, nó bao giờ nó tốt nghiệp về đại học, nó thành tựu một cái người có trí thức căn bản, nó mới thành tựu được. Chứ từ cái nhân theo quả, tùy theo cái nhân nào và cái duyên nào để nó đưa đến mó được hồi tụ một cái quả. Còn cái vấn đề cần tự nghiệp thì một cái vấn đề rất là phức tạp. Chính ngay trong kinh Đức Phật nói, chỉ có những bậc giác ngộ mới thấy được cái diện biết nhân quả nghiệp lực chúng sinh một cách trọn vẹn. Ngay những cái hàng phàm phu chỉ biết trên lý thuyết và luận thôi, chứ còn thấy rõ tường tầng thì không ạ, thấy rõ. Nhưng mà chúng ta phải tin điều này, nhân quả nó tác động có tính chất ba thời. Ví dụ như nói rằng là một con người họ làm ác, nhưng mà tại sao họ sống lâu vậy? Nhưng mà kiếp này họ trường thọ là vì cái kiếp này trường thọ là kiếp trước đó, họ là dấy nhiều cái nhân tốt, mà cái kiếp này là cái quả. Còn cái kiếp này mà họ tạo ác á, nhưng mà kiếp sau họ phải gánh, hoặc sau nữa họ mới gánh. Cho nên nhân quả nó ảnh hưởng ba thời, nó diễn biến tình tự theo đúng cái quy trường gọi là nhân duyên quả. Cái cận tử nghiệp cũng vậy. Có những người nói là ồ, kiếp này họ không tu, nhưng kiếp họ cũng không tu nhiều, tại sao họ gặp nhiều cái điều kiện tốt lành vậy? Họ gặp những người thiền hữu trí thức, họ gặp chuyện này chuyện đó là có cái nhân duyên họ đã gieo trong quá khứ. Nhưng mà chủ kiếp này thì họ không gieo những cái nhân lành đó, nhưng mà nhiều kiếp họ đã cái gieo nhân lành đó. Hoặc có người cả đời ăn hiền ở lành, nhưng mà đến cuối đời có những cái rất là khổ đau, là vì cái nhân quả trong quá khứ nó tác động lại, hoặc tốt hoặc xấu. Cho chúng ta phải hiểu nhân quả phải ba thời. Nhưng mà người học Phật hiểu được cái nhân quả đó là phải có tính chất nó gì? Có vô thường hay là có định nghiệp quý vị? Có không? Có vô thường không? Nhân quả có vô thường không? Diễn biến mọi diễn biến sự vật đều vô thường, có khả năng thay chuyển được hết. Chính vì vậy mà vì sao người ta tu đó, mà tại sao cái cần tự nghiệp á, người ta tu mà cần tự nghiệp, họ cần nhiều cái thắng duyên, cần lúc đó những ngày về già cần có con cái biết tu tập đạo lý, cần có gặp nhiều thiền hữu trí thức, cần chỉ nghe đến những cái điều thiền pháp, cần về niệm Phật học chân lý để gì? Để cái thiền nghiệp nó nuôi lớn, để nó cái nuôi lớn, để có cái thiền nghiệp đó nó có khả năng nó chuyển hóa trong cái giai đoạn cuối cùng, để mà họ đi qua một thế giới mới. Đó là cái nó quan trọng, cái là cần tự nghiệp á. Nhưng mà cái giây phút đó trợ niệm khích lệ là một cái khả năng tác động rất lớn khi cái người tu tập. Chứ còn con người chết mà thiếu phước á, chết trong sân hận, chết trong si mê, chết trong uất hận thì cái là một cái điều bất hạnh. Nhưng mà người học Phật luôn luôn họ muốn chọn cái chết an lành. Khi cái tâm thức an lành thì bắt buộc họ có cảnh giới an lành thôi. Cái tâm họ nghĩ về Phật thì họ phải có một cái cảnh giới an lành. Cho nên các cái duyên mà đưa đến cho họ tốt đẹp đó, là mình phải trợ duyên. Cho nên cái nói về nhân quả, chúng ta phải hiểu là nhân duyên quả nó phải đủ điều kiện. Nói ví dụ nói là hoa đẹp như hoa, nhưng mà gặp thầy đây ông cắm đẹp, nhưng gặp người cắm đẹp là có như chắc chứ cái nhìn vào bình hoa thấy đẹp đâu. Phải có duyên, nhiều duyên, quý vị đồng ý không? Quý vị tiếp tục câu hỏi đi, những vấn liên quan thầy giảng để cho nó thay đổi không khí đi.
Con có một câu hỏi là cái luật nhân quả nó có chi phối và tác động đến bốn quả thánh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật hay không thầy? Xin thầy giảng giải.
Có chứ. Ví dụ như nói là không có nhân mà làm sao có quả được. Ví dụ như bốn bậc tánh là Thanh Văn, Duyên Giác, khi mà tu về chứng quả Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-na-hán. Ví dụ như cái quả vị chỉ có cái vị mà A-la-hán rồi đó mới thực sự không còn tái sanh trở lại, họ chứng đắc Niết Bàn. Là còn cái quả vị mà A-na-hàm đó là đang có một còn tu tiếp tục để mới được chứng quả Niết Bàn mà, giác ngộ mà. Còn hai quả vị đầu thì vẫn còn có vị là quả vị thứ nhất, nó vẫn còn tái sanh 7 lần trong chốn như nhân gian này mới đắc đạo mà. Thì có cái gì pháp nào tu thì có ảnh hưởng cái nhân quả của nó chứ. Cái nhân quả là cái quy luật chứ không phải nó chi phối. Ví dụ như các vị tu nhân Bồ Tát hạnh thì mới thành quả Bồ Tát hạnh. Ví dụ mình tu cái nhân quả cái nhân đạo của A-la-hán thì bao giờ những bậc mà thánh giả là họ không mê mờ nhân quả, chứ không phải là bị không sống hay là có như vượt qua cái tính chất nhân quả, không mê mờ nhân quả. Quý vị rõ chưa? Cái nhân quả là cái nguyên lý mà không mê mờ nhân quả, chứ không phải là có như bị cái gọi là không chịu chi phối nhân quả. Nhưng vì sao một cái người mà không tạo nghiệp ác, không còn lưu dấu cái nghiệp lực tâm của họ đi vào trong cuộc đời, họ làm tất cả những tâm như hư không, tâm tự tại, tâm không vướng mắc, tâm không chấp trước vào sắc thái nương bị thức pháp, thì tâm đó là tâm Niết Bàn. Mà tâm đó còn vướng mắc và còn tham ái, còn ô nhiễm thì tâm đó vẫn còn huề lụy về nghiệp lực. Thấy rõ chưa? Cho nên cái Niết Bàn mà được định nghĩa trong đó là có như ví như là có như cụi hết lượng tắc. Khi còn có năng, có sở, còn có chủ thể tạo nghiệp và đối tượng, cái đối tượng chủ đề để tạo nghiệp thì còn có vay mượn, còn có nhân quả. Nhưng mà tùy theo cái thái độ, cái tâm hư không như thế nào. Quan trọng cái tâm. Khi cái người đạt cái tâm không thì người ta đi vào trong trần thế vẫn tâm đoạn là không. Cho nên á, có người nói là ví dụ như tu là cần có một cái thắng duyên. Cho nên cái Phật pháp á, chúng ta không nên nhìn bằng cái quy ước của mình. Ồ, nói tại sao các thầy không ngồi nhập thất mà tu cho rồi, mà cứ ngày nào cũng phải đi giảng pháp, đi làm Phật sự chuyện này. Nhưng mà nó tùy theo nhân duyên từng người, chứ không phải là ai cũng phải như vậy. Vì con người họ đi vào cuộc đời, họ làm Phật sự, nhưng tâm họ cái nhân duyên như vậy, họ làm lời lạc như vậy, cái bản nguyện họ như vậy, họ tự tại như vậy. Cho mình đừng có đem tâm của mình mà so với tâm của họ, ví dụ vậy đó. Hoặc là có những người nói là ồ, cái người này tâm nhập thất vô tu mới tốt, cái người này nhập thế là không tốt. Tốt hay xấu là do tâm anh. Quan trọng cái vấn đề Phật pháp là cái vàng pháp do tâm. Cho nên cái người nào có năng lực quán chiếu về tâm, theo dõi về cái tâm tưởng của mình, tức là người được thấy được tâm, mới điều hành được tâm, mới chuyển được tâm. Và bất cứ hoàn cảnh nào cũng vậy, chứ không phải là mình phải đóng khung trong một cái hoàn cảnh đó. Cho nên cái tâm vì sao nó gọi là, vì sao gọi là thánh, mà thế nào gọi là phàm? Nếu Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng mà do đâu mà mình thành chúng sinh? Quý vị, dạ, do mê cái tánh là thành chúng sinh. Nhưng mà do đâu thành Phật? Giác ngộ tánh thì khác nhau chừng đó thôi, chứ ai cũng có tánh đó hết.
Mua quần áo đầy đủ rồi, chỉ có ba cái mà cũng quên hết. cái tủ ra không có chỗ đựng, rồi mình cảm thấy không biết mặc thế nào, đâm ra mình cũng hơi bị phiền muộn. Dạ thưa, cái đó là sao mà phiền muộn được, mình có nhiều cái cái này là mình có nhiều cái choice mà mình muốn lựa cái nào mình mặc mà mình mặc chứ đâu có phiền muộn đâu mà mình tự chọn.
Tức là nếu mà không không phiền mà tấm đó mình tự tự tài rồi là được giải thoát là tốt đấy, cho cô một tràng pháo tay. Không phải là cái ý này. Cái vấn đề ý thầy muốn giảng là cái vấn đề mình thiện dục trí túc là biết đủ đó. Là vì khi mình tu đạo đó, mình nghĩ rằng là hôm nay ta có biết 3 cái áo, 5 cái áo, 10 cái áo, nhưng mình cũng nghĩ rằng xung quanh ta có những người không có những tấm áo ta mặc. Thì rõ chưa? Ừ. Mình nghĩ rằng là ngày xưa đó, vì cái ấn tượng này một cái bài học ở đời, chứ không phải là thầy nói, là nói cho quý vị hiểu đó, để thiện dục trí túc. Ngày xưa khi mình thầy ở Sài Gòn đó, tự nhiên một lần bằng áo quần mà phung phí đó, thầy có ấn tượng. Nếu mình không tu đó, mình phung phí áo quần á, thì kiếp sau nếu mà giả sử tái sinh làm người tu, mình không có áo mà mặc á. Phung phí là phước báo. Cáo về trung kinh Phật dạy quý vị không? Mình mà có những ngay những cái vị A-la-hán mà không có bố thí đó, mà đến khi họ nghiền kiếp mà tu A-la-hán vẫn là không có khất thực, không có cơm ăn. Cái phước báo đó mình nên hồi hướng cho chúng sinh. Ví dụ hôm nay cô có 10 cái áo, cô chỉ bằng 3 cái thôi, còn 7 cái công đức đó cô chia sẻ cho 7 người khác. Cái phước đức người khác, người ta bớt khổ. Mình tu là mình bớt làm cho người khác bớt khổ, có đúng không? Có một cái trường hợp này này, có một lần nghe thầy cái chuyện đấy, chuyện thực tế đấy, có lần thầy đi mà cứu trợ ngoài đó đó, tự nhiên hôm đó là một phái đoàn mà 10 bác sĩ, 5 bác sĩ nam nữ, người Thiên Chúa giáo không có, ở trong một cái căn nhà rất lụp chụp, vì ai cũng nghĩ rằng mình ra cái chỗ lục bão mình chấp nhận ở một cái mái nhà trên nằm giữa đất trại mà nằm cho để mà cứu trợ, mình chia sẻ với họ đó. Tự nhiên ở 4 giờ sáng có một anh thanh niên trong nhà đó, anh nói với thầy, thầy ơi, thầy có bộ áo nào không mà thầy cho con một cái bộ để, vì tháng sau là con chuẩn bị đám cưới rồi. Thầy nói thiệt quý vị, vì ở trên các cái vùng mà kinh tế đó, họ chọn thương một cô nàng ở bên xóm đó mà chuẩn bị làm để đám cưới rồi, mà chú rể tháng này chưa có áo mà phải xin cái bộ áo quần cứu trợ để mà làm chú rể. Quý vị hiểu rõ vấn đề chưa? Không, xin cái bộ áo quần cứu trợ đó. Đó nè, quý vị rõ chưa? Mà áo, cái áo cũ người ta cho thì làm sao mà thường thường người ta nói phải đi sắm áo quần mới cho cô dâu chú rể chứ, chứ làm sao mà lấy cái bộ áo quần, nhưng mà họ phải chấp cái cảnh đó, họ phải như vậy thôi. Dạ không, thì họ nhưng, nếu tặng bộ đồ Nhật Minh thì còn họ thành là có như ông thầy rồi. Thì mình nói tự nhiên mình có một ấn tượng, quá thì hồi tại sao người ta thường thường là sắm áo quần cho cô dâu chú rể, tại sao mà chuẩn bị đám cưới phải xin một cái bộ đồ cứu trợ để làm chú rể, mà thực sự nó nghèo quá quý vị. Cho nên mình biết á, mình tu phước, mình phải nhìn cẩn thận nó cái ăn cái mặc của mình lại. Chứ không phải là mình sống mà phải có lường cái cách tiêu dùng của mình á. Mình hiểu như vậy á, thì mình sống, mình luôn luôn biết đủ, mình sống rất an lạc.
Thank you. làm sao để chuyển cảnh giới khi mà ta không có thân để tu tập?
Không có thân và người không có thân.
Vấn đề này có hai vấn đề là một cho người sống thì được tu tập những cái pháp môn gì ta làm những cái gì để chuyển hóa cái cảnh giới của mình. Còn cái người chết thì phải làm như thế nào? Tại vì người ta không có thân tu tập thì làm sao để mà chuyển hóa cảnh giới?
Có chứ. Cái chuyển hóa cảnh giới là không phải chuyển hóa cái thân. Mà người chết đó không phải là không có thân, mà cái thân đó là gọi thân trung ấm hay là gọi thân trung hữu. Cái thân ở một tồn tại, một cái dạng vật chất khác với thể xác con người, chứ không phải cũng có thân. Cũng có thân còn nghĩa anh so sánh cái thân của mình khác với thân trong cái cảnh giới của họ là không có. Đúng không? Không có cái thân như thân người. Nhưng mà họ phải có một cái thân mới, một cái thân giả đó là cái thân trung ấm. Chuyện từ đời này đời sau gọi là thân trung ấm. Rõ cho điều đó chưa? Nhưng mà cái thân là dù thân trung ấm hay là cái thân người này, nó có chung một cái là cái tâm thức. Tâm thức là cái thức A là giá đó. Cho nó đến khi sống đây nó làm chủ vận mệnh của mình, nhưng mà khi mất đi cũng ra khỏi cơ thể, nó tìm hướng, định hướng cho một cái đời sống mới. Cho nên cái vấn đề quan trọng, nhưng mà dù mình làm việc gì, cái tâm thức của người đó vẫn biết. Ở trong kinh dài chứ không phải họ không biết đâu. Thuyết pháp họ vẫn nghe. Nói đạo lý người ta vẫn nghe. Nói chuyện giải thoát người ta vẫn hiểu. Và quan trọng cái khi phạm tịnh được á, thì người ta buông xả, thì người ta được giải thoát. Chứ không phải không biết đâu. Cái thần thức nó nhạy bén hơn cả người bị sống bình thường. Ví dụ như khi mình còn sống đó, thì ví dụ như mình muốn mu đây đi về nhà, mình phải lên xe, mình đi về nhà, mình về Việt Nam, mình phải đi bằng máy bay. Nhưng mà trong cái luận á, giải thích cái thần thức con người mà nằm trong cái giai đoạn đó, họ rất nhạy cảm. Ví dụ như người thân của mình, mà khi mình ngụy tượng với họ là họ biết mình đang nghĩ gì. Mình cúng bái, mình nghĩ tượng đến họ là họ nghĩ gì. Mình nghĩ tốt với họ, họ biết. Nghĩ xấu với họ, họ biết. Cho nên họ có cái đủ cái thần thông trong đó. Vì không bị chướng ngại về thể xác, chứ không phải không biết đâu. Cho nên quan trọng là cái tâm thức con người đó là chuyển hóa trong tâm. Chuyển hóa tu tập là một quá trình chuyển hóa hạt giống trong tâm thức, mà tiếp sau thầy giảng là có như gọi là chuyển hóa về vấn đề tâm thức á, sự cái thức tái sanh á, cái nó quan trọng. Có những người họ làm việc rất tốt, cái hình thức họ làm rất tốt, nhưng mà cái tâm họ không tốt. Cái hình thức á, quý vị hiểu không? Nhưng quan trọng chuyển hóa cả tâm thức á. Ví dụ thầy nói đây, hôm nay thầy cũng có thương anh, nhưng mà thầy nói là thầy rất là thương anh, thầy rất quý trọng anh. Anh nhìn vào tâm thầy anh có biết không? Căn cứ trên lời nói thôi chứ. Nhưng thực ra thầy không có thương anh bằng một cái người kia. Anh có phát hiện ra, chưa hẳn anh phát hiện ra. Nhưng mà đối với cái thân trung ấm không phải dễ đơn giản đâu á. Mình thương họ, mình khởi họ, mình móng niềm về họ, vì họ thống bằng cái thế giới tâm thức. Họ nhìn thấy tâm thức của mình, mà mình nhìn bằng con mắt trần thục của mình đó. Chưa có cái tuệ nhãn, mình không thấy được cái diễn biến tâm thức của họ. Bởi vậy cho nên cái vấn đề khi còn sống á, cái tâm mà còn vướng mắc, thì khi chết nó sẽ vẫn còn cái tâm vướng mắc. Mà bao giờ mà họ xả cái tâm đó thì họ mới được thoát thôi. Mà muốn xả bỏ họ phải hiểu vấn đề. Vì cái tâm tham ái mà. Ví dụ như nói rằng là thầy hỏi hôm nay, ví dụ anh có gia đình, nói đây là khổ, anh chỉ chia tay nhau mới tu, hai anh chỉ làm được không? Chưa được, có đúng không? Đâu phải như khoác mà nói vậy là được đâu. Mình phải còn có dính mắc. Thì cái tâm của họ cũng trung đông cũng vậy. Chứ không phải đơn giản đâu, nó nhiều cái điều kiện trong đó. Chứ không phải là nói là cái chuyện mà họ luôn cuộn là biết họ vậy. Cái tâm thức, vì cái mà sở hữu, cái này là tôi, cái này là của tôi, thì họ đã dính mắc vào. Bao giờ họ chuyển được cái này không phải là tôi, không phải của tôi thực sự, nó mới được chứ. Thầy nói thầy tu là xả bỏ, nhưng mà giờ thầy về chùa mà ai lấy chiếc xe thầy còn biểu buồn mà. Buồn không quý vị? Vì ngày mai anh có đi. Vậy chắc chắn thầy xả được chưa? Nhưng mà phải ít nhân phải chút vài ngày nửa tháng sau mình phơi đi. Chứ không sao hoàng, cho đi về mà không có xe bị buồn mỏi chân lắm chứ. Ví dụ vậy. Đó. Cho nên không phải dễ dàng cái tâm thức. hoặc là nói họ đã từng luyến ai. Trên quá trình tu tập á, lâu nay nhà tôi, của tôi, vợ tôi, xe tôi, người đẹp của tôi, cái mà tôi yêu mến, món đồ này lưu niệm của tôi, tất cả mọi cái, mà mới đùng chết một cái, làm sao mà tự nhiên cái này không phải của tôi. Đâu phải dễ mà đọc một câu pháp ngữ họ giải quyết mọi vấn đề đâu. Cho nên tu tập nó cảm sự quán chiếu và sự xả bỏ, sự nhìn nhận cái tư duy, cái tính chất vô thường, thấy được cái khổ đau con đường phía trước, thấy rõ ràng. Nếu thấy còn luyến ái là còn tái sanh, còn luân hồi, còn chịu thê thảm ở trong cuộc sống, được như Đức Phật diễn tả trong kinh, thấy một cách rõ ràng như vậy á, thì bắt đầu tự nhiên nó rời cái thứ tham đắm à. Ví dụ như hôm nay thầy nói này, thấy quán chiếu thấy rõ này, nếu nói buôn bán thuốc phiền là sẽ bị tù và khổ nạn hại mình hại người, tư duy như vậy thì không làm được. Nếu mà không tư duy tới như vậy, làm hôm nay kiếm được 5 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, rồi ngày sáng thao vô tù suốt đời luôn, thì không tư duy, khác nhau chừng đó thôi. Bây giờ thầy hỏi quý vị, trong đạo tràng này người nào có dám nghĩ rằng mình đi buông cái đó để làm giàu không? Phần đông là không. Là vì mình nhìn nhận vấn đề, nếu làm cái đó sẽ khổ hơn cuộc sống bình thường này. Nhưng mà khi không nhìn nhận ra vấn đề đó thì vẫn là thấy cái đó là có lợi, và cái mình ưa thích và cái mình nắm bắt và khổ đau, thì luân hồi sanh tử cũng vậy, là sự quán chiếu, sự tái sinh, sự sinh ra, sự sanh già bệnh chết, biết bao nhiêu tai nạn trong con đường tự biệt sanh đi trong cái thế giới ta bà, và được bị khổ đau như vậy, phải thường xuyên tư duy quán chiếu như vậy mới dám từ bỏ. Chứ đâu phải không tư duy. Cho nên cái tuệ quán là vấn đề quan trọng, quý vị phải nhìn nhận ra được vấn đề. Chứ vì hôm nay họ tưởng gì, vì sao họ không có được siêu thoát, vì họ cứ nghĩ là cái này là lợi, cái này là tốt, cái này là cái của tôi yêu thích. Chứ họ quên mất cái thấy được cái này là cảm bệ, từ cái điểm này mà họ đi đến cái chỗ này là khổ đau, đi đến cái chỗ kia là tái sanh, chỗ kia là hoàng nạn, chỗ kia là địa ngục, ngạ quỷ sinh tinh. Họ biết đây là cái họ ham muốn đó, vì ngọt đó nó từ giết chết cái sinh mạng của họ, nhấn chìm cuộc đời họ. Họ tư duy cho tới gọi là vô minh. Anh rõ vấn đề chưa? Khi tư duy rõ rồi được như vậy thì không dám. Giờ thầy hỏi, thầy đốt lửa lên. Một đứa bé chưa biết nói, chưa biết tư duy, nói lửa là nóng, nó dám thọc tay vào không? Dám liền. Nhưng mà đối quý vị, thầy hỏi biểu thọc, quý vị dám thọc tay vào không? Không thọc tay vào là vì mình thấy được rõ ràng vấn đề. Cái vô minh về tái sinh về luyến ái là như vậy. Nên cần phải tư duy thêm để mà thấy được cái đó. Mình cũng cần, thầy trò mình cũng cần tư duy thêm. Càng tư duy càng sâu, càng thấy rõ sự thật mới sự ra đi. Chứ không phải là cứ đặt cái trên cái vấn đề lý thuyết là giải quyết được mọi vấn đề. Chứ đâu phải là dễ nó nói. Nhưng mà cái người có hai điểm trung thần thức, cái người sau khi khuất mất, họ rất nhạy bén, họ thông minh. Căn huệ căn họ sáng suốt lắm. Nếu mà chuyển hóa đúng, họ nhận thức đúng, họ chuyển hóa rất nhanh. Quan trọng có đúng thuốc, chứ không phải họ là mù tịt đâu. Cái họ có thần lực rất lớn, nhạy bén, không bị chướng ngại về thân tâm. Góp lời cầu nguyện, khởi tâm niệm trong lòng, phát bồ đề tâm, khai thị pháp ngữ, tất cả những cái đó họ nắm bắt rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thường thường cái người mà họ không có kết duyên Phật pháp, chứ họ nắm bắt, là bởi vậy mới gọi là luân hồi. Cái luân hồi là gì? Là sanh trở lại, bám víu sự chấp thủ. Động lực của luân hồi là cái này của tôi, vợ tôi, nhà tôi, cửa tôi, con tôi, cảnh giới của tôi, địa vị của tôi, công dân của tôi, sở thích của tôi, cảm thọ của tôi. Tất cả cái tôi đó là làm thành cái thân của họ trong cái cảnh giới, là năng lực để cho họ tiếp tục để sanh vào một cái cảnh giới khác. Sự bám víu sự chấp thủ là như vậy đó. Cứ tiếp tục hỏi. Dạ. Cần thảo luận, anh cần tư duy như vậy thêm. Thầy cảm ơn anh đó.
Dạ, thưa thầy, thầy nói chuyển tâm thì chuyển cảnh giới. Thì đối với tinh thần của Vũ Lan và bà Mục Liên Thanh Đề, thì chuyển tâm của bà thì bà tái sanh từ nhà quỷ Thì bây giờ với cái tinh thần cầu nguyện và tụng kinh thì như kinh đó thì trong đài này thì Thánh Tăng có thể khó khó như vậy đi. Với cái tinh thần cầu nguyện như thế này tụng kinh như vậy thì nó có giúp ích gì đến giỏi lời thông điệp tới cái những người mà mất như vậy để họ hiểu quá không?
Cái thứ nhất á, chúng ta phải hiểu nếu một con người họ trồng pháp và nương tựa pháp thì họ có khả năng chuyển hóa. Khi sống ở đời mà còn phân biệt đây là thánh, đây là phàm, đây là tốt, đây là xấu, tất cả cái này cái khác, nhưng mà khi mà giả sử mà họ thần thức họ mất, mà họ đọc, họ nghe được lời Phật dạy, đọc kinh là nghe được lời Phật dạy, nghe được chân lý và lời của lời Phật dạy, họ hoan hỷ với pháp bố thí, họ thành tựu về cái tâm niệm về pháp bố thí và họ kính trọng thiền pháp thì họ có sự lợi lạc thôi. Trừ phi những người đó sinh tâm hủy bán tam bảo, không thích Phật pháp tăng, không thích nghe lời pháp Phật thì cái hương linh đó khó mà giải thoát thôi. Thế còn đối với những hương linh mà họ nghĩ rằng những cảnh giới nào, bất cứ một chúng sinh trong cảnh giới nào mà khi họ kính trọng lời Phật, thì mà họ khi họ kính trọng lời Phật, họ tin lời Phật thì họ chuyển hóa tâm thức của họ, thì họ có từ bỏ, có sự từ bỏ thì có sự giải thoát. Trường hợp mà không từ bỏ thì không có sự giải thoát thôi. Chứ còn cái vấn đề mà nói chỉ có người làm lành mới đem được cái sự năng lượng của sự bình an và hạnh phúc đến cho một cái người còn sống hoặc người đã khuất. Không có một cái ác pháp nào mà đem lại cái sự bình an cho người còn sống cũng như cái người đã khuất cả. Cho nên những người gì, cái quan trọng mà cái người học Phật trí tuệ là cái khi chúng ta sống, chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa thì nhanh hơn. Mà khi đời mà chết rồi mà cầu mong người ta làm phước đó, mà như vậy, quý vị có được bảo đảm 100% không? Không hoàn toàn, có đúng không? Biết bao nhiêu vấn đề. Ví dụ hôm nay thầy nói là một người a à, mà quý vị nói là bác đi chùa đi nghe một tháng đi nghe chùa trì giới bác con trai một ngày hoặc là tu năm điều giới cấm của y, quý vị có năng nỉ có dẫn dắt cỡ nào không đi, mà làm sao khi chết một cái mà khi nói một cái là họ buông bỏ liền, nói cái chuyện không phải nhất khoát lúc nào mình nắm chắc 100%, có phải không quý vị? Đó, cho nên quan trọng là khi sống đây này mà nói chưa giải thích được, khuyên khích nghe băng nghe đĩa, tu tập bỏ ác làm lành, quy y tam bảo, gieo những nhân thiện mà không được, mà nói là khi chết mà nói giải quyết thì có hơn không thôi, chứ không phải nhất khoát lúc nào phải nó đạt được một cái hiệu quả như ý muốn. Quý vị có đồng ý điều đó với thầy không? Mình phải làm chủ ngay của mình bây giờ chứ. Nhưng vì sao tụng kinh? Tụng kinh thì đương nhiên có lợi ích thôi. Có lợi ích cho cái người đã khuất và có lợi ích cho gia đình. Và có những người làm đám, khi làm đám về mà chín ngay cái chỗ mà tự biệt sanh ly, mà họ mới chứng nghiệm được cái tự biệt sanh ly, thì họ bắt đầu mình tin lời Phật. Vì Phật dạy đời là khổ, sanh già bệnh chết là khổ, ái biệt lý khổ, cầu bắt đắc khổ, oán tăng hồi khổ, thì chính ngay trong cái tự biệt sanh ly đó là họ chứng nghiệm cái chân lý của Đức Phật và con cháu trở về quy y Đức Phật, và thậm chí ngay cái hương linh họ từ trần ra họ mới cảm thấy bâng khuâng bồi hồi lo toan sợ hãi một cảnh giới mới, họ mới chứng nghiệm được cái lời Phật, cái lời khuyến khích, và lúc đó nó có tác dụng rất lớn. Ví dụ như nói là có một cái người nói là nó chuyên không có biết bảo vệ thể xác, ăn những cái đồ ăn mà có thể gây bệnh uống bướu, mà cha mẹ cản cấm nghe, mà khuyên ngày này qua ngày khác không nghe, mà không biết kiêng cử. Nhưng mà quý vị biết sao không, dẫn vào trong cái bệnh viện uống bướu Sài Gòn á, họ thấy 100 người, vài trăm người, người nào thì sưng cổ, người sưng đầu, sưng mặt, sưng tay, la lít, cần cả 100 người đó về cái giật mình lên ám ảnh liền, nó thay đổi thái độ sống liền, phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống. Nó biết gìn giữ vì nó sợ quá. Trăm nghe không bằng một thấy. Đúng lúc đúng thời là từ bỏ được. Hoặc là ví dụ mấy cái người mà nói hay đến bạc về sai tiền trộm cắp đó, mà bị pháp luật bắt á, nói vậy chưa, nó chưa bao giờ đó. Có lần giật nó vô trong mấy cái trại cải tạo đó, họ bắt làm phải là coi như phải hành hà, phải áo rách, phải tất cả những thứ thì cực khổ như vậy không được tự do. Thấy lần về tự nhiên cái tâm từ bỏ, thì chính ngay trong cái giai đoạn tự biệt sanh ly, lời kinh tiếng kể, lời thuyết pháp mà có tác dụng. Vì lời nói đó nó tương ứng với thực sự. Họ không tin là vì họ chưa gặp hoàn cảnh, họ chưa tin. Quý vị tin lời Phật là vì mình đã hồi đủ nhân duyên, mình tin lời Phật mới có khả năng chuyển hóa. Quý vị đồng ý chưa? Còn mấy phút nữa quý vị? Over hả? Over thì mình hồi hướng ha. Thời đứng dậy, kính chúc quý vị một ngày tu an lành, và chúng ta tiếp tục trong ngày mai để cho hoàn thành một khóa tu. A Di Đà Phật. Cái này là lỗi do anh hỏi, vẫn phải lo cho thầy nói dài. Ok.
Nguyện đến công đức này hướng về tất tất cả để Phật đạo.